Nam mô Đại từ Đại bi Tầm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Thanh Tịnh Đại Hải Chúng Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, buổi pháp thoại ngày hôm nay thầy tiếp tục xin trả lời câu hỏi vấn đáp của các Phật tử gửi về cho ban tổ chức. Câu hỏi đầu tiên, có một Phật tử hỏi rằng: Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, con kính bạch thầy, đạo tràng con ở Sóc Sơn, Hà Nội. Buổi tối, chúng con thường ra chùa tụng kinh và cử một Phật tử dẫn chúng dùng chuông mõ cho tiếng tụng niệm đều nhau. Nhưng một số cụ lớn tuổi nói rằng chúng con không được gõ mõ, chỉ các sư thầy mới được gõ mõ thôi. Kính bạch thầy chỉ dạy cho chúng con yên tâm mà. Và chúng con chưa tụng theo nhịp của chùa mình, thì thầy hoan hỷ cho chúng con tụng bình thường, nhưng tụng kinh của thầy soạn ạ. Các Phật tử đạo tràng ở trên Sóc Sơn nói rằng buổi tối thì hay ra chùa của địa phương mình để tụng kinh. Nhóm đạo tràng cử ra một Phật tử để dẫn chúng. Thế là chấp hiệu và chỉ lệnh đó. Lệnh là gì? Lệnh tức là cầm chuông. Hiệu tức là gì? Là cầm mõ. Chuông và mõ tức là gì? Là lệnh và hiệu. Vì sao phải có hiệu và lệnh? Hiệu và lệnh chính là gì? Để cho đại chúng chúng ta tụng kinh niệm Phật nó được nhiếp tâm và nó được đều nhau. Đấy, chúng ta nhớ nhé, hiệu và lệnh nó cho được nhiếp tâm, cho được đều nhau. Và biết đến đoạn nào thì chúng ta dừng đoạn nào thì chúng ta tụng, đoạn nào thì vào mõ, đoạn nào sang mõ, vân vân. Đấy, hiệu lệnh, cái mục đích hiệu lệnh nó như thế. Thế rồi chúng ta thấy ở ngoài xã hội như bộ đội dậy sáng họ báo thức bằng cái gì nhỉ? Bằng tiếng gì? Tiếng kẽng. Đó chính là lệnh đấy. Hiệu lệnh ở trong quân. Báo thức. Đến giờ rồi thì phải gì? Cùng nhau để dậy để đi. Đi tập thể dục và đi huấn luyện. Rèn luyện sức khỏe. Đi tập luyện vân vân. Đấy. Nếu không có lệnh ấy thì làm sao mà mọi người biết đến giờ để mà dạy với nhau? Thì ở trong Phật Pháp chúng ta cũng thế. Tiếng chuông để làm gì? Tiếng chuông là để cảnh tỉnh, để giác ngộ, để phá mộng ở mê nhân. Đại Hồng Trung mỗi khi được thỉnh lên thì phá mộng mê nhân, cứu khổ địa ngục. Cứu khổ tam đồ. Còn tiếng chuông nhỏ ở trong chính điện hay trong các ban thờ hay ở tại gia chúng ta, mỗi khi chúng ta vào thời khóa, chúng ta thỉnh một hồi ba tiếng chuông. Đầu tiên là chúng ta giác chuông, đúng không? Giác hay còn gọi là gì? Là thức. Giác tức là thức. Tức là chúng ta lấy cái dùi chuông, chúng ta gõ vào chuông, chúng ta không phải đánh nhé. Chúng ta gõ vào, chúng ta chập vào chuông, cạch một cái, nó phát ra cái tiếng nhỏ nhỏ. Đấy gọi là giác chuông, hay còn gọi là chuông. Hay còn nói nôm na thì đây là báo hiệu cho đại chúng là chuẩn bị đấy, chủ sám chuẩn bị vào làm lễ đấy, y áo chỉnh tề chưa, Hàng lối á, được thẳng chưa, ngay ngắn chưa, oai nghi đầy đủ chưa? Khi nghe tiếng rác chuông là mọi người đồng phải trang nghiêm quỳ chắp tay hoặc là đứng chắp gì? Chắp tay. Chứ không còn nhốn nháo, không còn ra vào nữa. Cái lúc sám chủ trước khi thức chuông là phải quay ngang quay dọc nhìn trước nhìn sau nhìn sang hai bên xem đại chúng đã tề tựu vân tập đầy đủ trong hội trường chưa, trong đạo tràng chưa. Vân tập là tề tựu đầy đủ rồi, oai nghi phép tắc đầy đủ rồi, bắt đầu là thức chuông. Thức chuông bắt đầu là hai lần thức chuông, chạm vào chuông hai lần cạch, cái là bong nhỏ nhỏ một cái nó giữ lấy, chứ không đánh bong là bỏ ra, mà chạm vào một cái là phải giữ lấy. Đấy gọi là thức chuông hay gọi là giác chuông. Đấy là nghi lễ nhà Phật chúng ta. Sau hai lần chạm nó bắt đầu là rung chuông. Rung chuông thì từ nhỏ đến to, từ nhanh ra chậm. Xong bắt đầu cứ đều, phải là ngó ngang, ngó dọc, ngó trước, ngó sau, mà mọi người trang nghiêm đầy đủ, y áo chỉnh tề, chắp tay trang nghiêm, đứng lễ hoặc quỳ lễ cả với nhau rồi, thì bắt đầu thì sám chủ bắt đầu là hồi chuông. Hồi chuông thì từ chậm vào gì vào nhanh, từ to dần nhỏ. Đấy là khi là một hồi chuông như vậy xong thì có gì, có ba tiếng bong bong bong. Đấy, ba tiếng chuông đấy thì hai tiếng đầu nó gần nhau một chút và tiếng thứ ba nó xa nhau ra một chút, chứ không phải là bong bong bong. Đấy, như thế là biết ngay là tiếng bà vãi đánh chuông rồi. Tiếng các sư thỉnh chuông đánh chuông nó khác nhé, bong bong bong. Còn bà vãi đánh chuông thì bong 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 đấy. Hoặc là bong bong bong, tức là ba tiếng thì nó giải đều nhau ra, hoặc ba tiếng thì nó cụm đều nhau lại. Đấy là tiếng bà vãi đánh chuông. Còn nếu mà tiếng gọi là bà vãi đánh chuông khác, mà Phật tử đánh chuông khác nhé. Phật tử đánh chuông tức là người gì? Người đánh chuông gì? Người đánh chuông chuẩn theo hiệu lệnh, giống như nhà chùa, giống như chư tôn đức tăng ni gì? Thường chấp hiệu chỉ lệnh ạ. Đó, dồn trong một cái bong 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 đấy, thế là bắt đầu là cùng chấp, cùng xá một xá. Xong bắt đầu thì lại tiếp tục, bắt đầu là bong bong bong, thì bắt đầu mà nhất thiết cung kính, nhất tâm kính lễ thập phương pháp giới thường trụ tam bảo. Đấy là đọc theo tiếng gì, tiên âm tiếng gì, tiếng Hán văn. Còn tiếng Việt dịch chúng ta là gì? Ai nấy cung kính dốc lòng kính lại Phật pháp tăng thường ở khắp mười phương, vân vân, tùy theo cái dịch của các hòa thượng, các thượng tọa, các tôn túc, vân vân. À, nghi thức nghi lễ không cứ hết một lễ như vậy thì bắt đầu đi quỳ hay là đứng thì lễ xuống. Ví dụ như ai nấy cung kính dốc lòng kính lại Phật vừa Phật pháp tăng thường ở khắp mười phương, lễ xuống một lễ. Lễ xuống á, chúng ta để ý nhá, người lễ Phật đúng á, đúng như nghi thức nghi lễ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta, chư tôn túc á, hòa thượng thượng tọa ni trưởng ni sư đại đức tăng ni thực hành và dạy bảo chúng ta là hai bàn tay chúng ta phải gì? Ngửa lên làm gì? Ngửa lên với cái mục đích là sao? Tức là chúng ta thời xưa khi Đức Phật còn tại thế, chư tăng lễ Phật thường là lễ xong một cái là chạm vào hai tay, chạm vào hai bàn chân, hai mu bàn chân Đức Phật, sau đó thì ngửa bàn tay lên, và Đức Phật gì? Đức Phật liền là đặt hai bàn chân của Ngài vào hai bàn tay của chư tăng và của những người lễ Ngài. Với cái gì? Với cái biểu pháp là gì? Dưới lòng hai bàn chân của Đức Phật có cái tướng gì? Có một cái tướng tốt trong 32 tướng tốt, đó chính là tướng bánh xe pháp gì? Pháp Luân. Ý là gì? Là trao truyền chính pháp cho chúng ta, trao truyền cái bánh xe pháp cho chúng ta, phó chúc cho chúng ta là những người kế tiếp để thọ trì và giữ gìn cũng như chuyển bánh xe pháp của Đức Phật rộng khắp thế gian. Ý nghĩa hay lắm. Nhưng mà thời gian không có nhiều cho nên thầy không nói nhiều cái này. Nói để chúng ta thấy đấy. Cho nên phải đi. Bắt đầu cúi xuống lễ xuống thì xoài bàn tay ra. Xong bắt đầu ngửa lên. Ngửa lên bắt đầu bây giờ nghe tiếng sám chủ thỉnh một tiếng chuông bong một cái thì tất cả đều gì? Đều rụt tay lại và đều lại đều đứng lên hoặc là đều ngẩng lên và tiếp tục đọc điều lễ thứ hai, thứ ba, thứ tư, năm vân vân. Đấy. Thường thường mỗi một lễ như vậy là một tiếng chuông. Mà khi cứ nghe một tiếng chuông một cái là tất cả cùng với được ngẩng đầu lên, chứ không được là người ngẩng lên, người ngẩng trước, người ngẩng sau, người ngẩng rồi còn người vẫn còn cúi. Người ngẩng trước, người ngẩng sau nó lồm nhả lồm nhổm nhìn như Bà La Môn ấy, không được. Cho nên mấy cái tiếng chuông tính là gì? Là lệnh. Để cho mọi người gì? Đều nhau. Đó, và đến chỗ nào thì một tiếng chuông, còn chỗ nào ba tiếng chuông. Đấy, ví dụ thế. Trong nghi lễ của Phật giáo chúng ta, của giáo hội chúng ta là quy định rất là rõ. Ví dụ như miền Bắc chúng ta trong khóa lễ chẳng hạn, lễ cửu bái chẳng hạn, chỗ nào là một tiếng chuông, chỗ nào là ba tiếng chuông. Ví dụ như chư tăng vào mùa an cư thì còn gì? Ngoài tiếng chuông ra còn tiếng gì? Tiếng kiểng nữa, tiếng kiểng của thầy Duy Na nữa cơ. Chỗ nào là thỉnh kiểng, chỗ nào là thỉnh chuông, chỗ nào là ba tiếng kiểng, một tiếng chuông. Nghi lễ nó, đấy là những cái nghi lễ của nhà Phật chúng ta. Còn mõ là gì? Mõ khi mà mọi người đã sám hối, quy kính Tam Bảo, nguyện hương sám hối tổng xong hết rồi, tất cả đều bình tọa. Bình tọa tức là gì? Là ngồi kiết già hoặc ngồi bán gì? Bán già gọi là ngồi bình tọa. Và tụng lư hương các chú hay là lư nhang các chú. Tức là vào, cái bài bắt đầu là vào thì tụng lư hương xạ nhiệt hay là lư hương vừa bén pháp giới mông huân. Lư hương xạ nhiệt pháp giới mông huân á. Lư hương vừa bén cõi pháp thơm lừng á, vân vân. Đấy là cái nghĩa dịch. Xong đến gì? Đến các chú. Các chú xong như ở miền Bắc chúng ta vào hết các chú. Xong bắt đầu đến khai kinh kệ. Nam mô khai kinh kệ xong bắt đầu đến Nam mô khai bảo tạng Bồ Tát Ma Tát. Cái cuối ngày xưa các thầy khóa tụng, các thầy ngày xưa tụng một số các kinh đến Nam mô khai bảo tạng Bồ Tát Ma Tát còn sang mõ nữa cơ. Nam mô khai bảo tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô khai bảo tạng Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô khai bảo tạng Bồ Tát Ma Ha. Đến chữ Ha á, thì nhấc cao cái dùi mõ lên một nhịp bằng hai nhịp. Ma Ha Tát, ví dụ Phật thuyết kinh Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Phổ Môn của Bồ Tát Quán Thế Âm thứ 25. Đấy, bắt đầu nó nhanh dần. Hết cái phần kinh một cái bắt đầu vào mấy cái từ kinh đầu nhanh nhận, xong bắt đầu là khoảng độ 5, 10, 15 chữ trong thân kinh bắt đầu dồn mõ, bắt đầu đều cho mọi người cùng đọc. Đấy, những người mới đọc thì người cầm chấp hiệu là phải đánh gì? Đánh mõ phải vừa phải thôi cho mọi người cùng đọc. Mình thuộc mình đánh nhanh, mình đọc được, chứ người khác họ không đọc được. Chữ nó nhảy gì? Nó nhảy lò cò trước mắt ấy. Đấy, cho nên người chấp hiệu là phải xem trong chúng của mình có nhiều người mới thì mình phải chấp hiệu chậm lại một chút, còn là tất cả đồng tu và quen rồi, đọc thuộc rồi, lầu rồi thì mình nhanh lên một chút cho nó đều, không có nó ê à đọc nó lâu mà nó vừa mệt mỏi. Đấy là gì? Hiệu và lệnh. Cho nên á, chuông và mõ, tức là hiệu lệnh đó, không chỉ dành cho mình các sư xuất gia mới được gì? Mới được dùng khi lên khóa lễ, mà cả các Phật tử tại gia cũng được dùng. Không chỉ được dùng ở chùa mà được dùng cả ở nhà tại gia chúng ta đều được vậy. Đó. Tụng kinh mà tụng chúng mà không chuông không mõ thì làm sao mà đọc được các quý vị? Các vị cứ thử đeo không chuông không mõ có đọc được không? Làm sao mà đọc được? Khoảng độ thầy nói với các vị hai người mà không chuông không ngõ đã không đọc được rồi. Đúng không? Huống chi là ba người, năm người, mười người, hai mươi người, ba mươi người, năm mươi người. Đấy, cho nên phải có chuông và có mõ, có hiệu, có lệnh. Đến chỗ nào thì dừng, đến chỗ nào thì chuyển, đến chỗ nào thì sang mõ, đến chỗ nào thì ngắt kinh, đến chỗ nào thì sang chú, đến chỗ nào thì chuyển chú, đến chỗ nào thì sang kinh, vân vân, vân vân. Đấy, cho nên cái công năng của chuông mõ tức là hiệu lệnh đó nó có công năng để gì? Để dẫn dắt đại chúng, để hòa đồng đại chúng, khiến cho mọi người biết đến chỗ nào thì dừng, đến chỗ nào thì nhanh, đến chỗ nào thì chậm, đến chỗ nào thì sang mõ, đến chỗ nào thì dừng lại, vân vân. Đấy, đấy cái ý nghĩa và cái công dụng của chuông mõ tức hiệu lệnh nó là như thế. Cho nên tăng ni Phật tử chúng ta đều được dùng hết, mà thầy thì khuyến khích các Phật tử chúng ta thì phải học đánh chuông mõ chấp hiệu lệnh khi mà tụng kinh, để làm gì? Để cho nó quen, nó đều đi. Mà đấy cũng là một cái cho chúng ta gì, chúng ta học để cho tâm mình về, tâm mình và thân mình nó kết hợp hài hòa với nhau, nhuần nhuyễn với nhau. Ví dụ như chúng ta cầm, chúng ta đọc cái quyển kinh ấy, như là đọc sách bình thường như thế này á, thì tâm rất dễ tán loạn. Nhưng còn nếu mà chúng ta tụng kinh á, chúng ta nhớ nhé, đọc khác với tụng nhé. Đọc chúng ta như đọc sách ấy, đọc kinh chúng ta lấy ra như đọc sách ấy. Ví dụ như là, đấy, đọc như thế này. Ở trong kinh có dạy rằng chúng sinh đau khổ, gặp tai nạn, nguy cấp, sợ hãi, hãy nhất tâm trì niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, thời tất cả những tai nạn ấy thảy đều được tiêu trừ. Đấy gọi là đọc gì? Đọc kinh. Còn nếu mà chuông và mõ, và chuông mõ thì rằng trong kinh Đức Phật có dạy rằng chúng sinh đau khổ, gặp tai nạn, nguy cấp, sợ hãi, hãy nhất tâm trì niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, tức thời tai nạn ấy thảy đều được tiêu trừ. Đấy, cứ một tiếng mõ là một tiếng gì? Một tiếng kinh. Chúng ta đọc như thế, thậm chí là có đến những đoạn mà chúng ta phải nhớ để thỉnh gì? Thỉnh chuông để phân từng đoạn kinh một, hoặc từ kinh sang chú, hoặc chuyển từ chú sang kinh, hoặc là mấy biến chú, một câu đó, ví dụ có những đoạn chú đọc 3 lần, có những đoạn chú đọc đi 7 lần, thì 3 lần thì chúng ta phải có một tiếng gì? Một tiếng chuông, tức là lệnh đến đó là gì? Ngắt và chuyển sang chú gì? Chú khác. Hiểu công năng chưa? Đấy, cho nên ở đây mà đi nghe người khác nói là chuông mõ chỉ được các sư mới được tụng, còn các Phật tử không được tụng á, không được đọc á, không được dùng á, thì đấy là gì? Sai. Đấy, các cụ nói đấy, đúng là chứng đi dạy gì? Chứng đi dạy gì? Dạy cái là như thế, chứng đi dạy mái, có nghĩa chứng ấy, muốn đòi khôn hơn gì? Hơn gà là như thế các vị. Đấy, cái đấy gọi là trứng rồi sơn hơn, trứng rồi khôn hơn gà đấy. Mình đã không biết rồi, các cụ ngày xưa nói hay thì hay cho nốt, không hay thì rửa cột mà nghe. Nhưng mà là khổ, cứ muốn là tinh tướng, là muốn gì, muốn là làm thầy người khác, cho nên á đi nói nhăng nói cuội, nói sai cả pháp mà vẫn cứ đi nói, đấy là sai. Vậy các cụ, các Phật tử sám hối, không phải sám hối, xin lỗi các cụ, nói nó hơi thẳng một tí. Các vãi già già ngày xưa khoảng 80-90, mà các cụ ngày xưa có biết gì tụng kinh đâu. 10 người thì 9 người không biết, 100 người thì 98 người không biết. Đa số ra chùa là chỉ có biết gì? Hạnh kệ mà thôi. Tức là chúc nhau những bài gì? Mời chầu này, mời nước này, dâng sớ này. Đấy. Con Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Đấy, vãi con chấp bãi quỷ tâu, cầu cho dân bản sông lâu thọ trường, kiểu thế đấy, kiểu như thế. Đấy, hả? Kiểu như thế thôi. Chứ bảo tụng kinh ấy, như các Phật tử trẻ trẻ chúng ta bây giờ thì các cụ bó tay. Cho nên các cụ muốn là gì? Đấy, lại bảo chúng ta là không được tụng kinh bằng chuông, bằng mõ là như thế. Vì các cụ ngày xưa đọc hạnh kệ có cần gì đâu. Ví dụ đấy, mỗi một người thì đọc, ví dụ đông các vãi nhá. Trong chùa đông các vãi. À, ví dụ đông các vãi này, thì muốn cho tất cả cùng được đọc này, thì có một cụ nào mà giọng hay nhất thì cụ ấy đã sướng. Thì chúng con đội sớ quỷ tâu, thì tất cả là gì? A Di Đà Phật đấy, hoặc là gì Nam Mô A Di Đà Phật cầu cho thế giới hòa bình A Di Đà Phật đấy. Đấy, cách của các cụ các vãi già ngày xưa là như thế, cũng có cái hay của các cụ đấy. Ví dụ các vãi ở xã khác đến, ở chùa khác đến là gì, các cụ bưng chầu ra, bưng đĩa chầu ra là gì, bưng chầu ra là 10 chầu, bưng nước là 10 nước, mà bên kia mà muốn được uống nước là gì, bên này mời đọc một bài kệ, bên kia mà uống nước cũng phải đọc một bài kệ đối đáp lại mới được gì, mới được uống nước. Các cụ ngày xưa cũng có cái vui của các cụ ngày xưa. Nhưng chúng ta bây giờ thì chúng ta được gần gũi với chư Tăng nhiều, được nghe chư Tôn Đức Tăng Ni giảng dạy giáo lý nhiều, thì chúng ta đi thẳng vào kinh làm gì mà còn phải đi vào kệ làm gì nữa. Những cái bài kệ đó thì thậm chí có bài kệ do các sư viết ra, nhưng cũng có bài kệ đại đa số do các vãi gì viết ra để gọi là giao lưu chầu nước với nhau để cho nó vui chùa vui triển đấy, đấy kiểu thế. Thậm chí các cụ ăn cơm cũng để cũng hạnh kệ để gì để chúc nhau. Cũng có cái vui của các cụ ấy. Nhưng mà đấy, nếu mà nói rằng Phật tử không được dùng chuông dùng mõ khi tụng kinh là sai, sai 100% chứ không phải sai vài phần trăm nữa. Các Phật tử này cứ yên tâm mà tụng kinh. Và nếu không tụng được giọng như của đạo tràng chúng ta thì cứ tụng giọng bình thường là được, như các sư tụng bình thường, hoặc như miền Bắc chúng ta tụng bình thường được mà, có sao đâu. Đó. Không cứ là cứ phải tụng như giọng Tịnh Tông Ngọc Hội của chúng ta ở đây. Đó. Kinh Địa Tạng hay kinh Phổ Môn hay kinh Pháp Hoa hay tất cả những kinh mà thầy hội tập hay thầy phiên dịch đó, thầy có gạch chân đó, gạch chân để tụng theo cách của Tịnh Tông Ngọc Hội nhà mình. Còn nếu chúng ta không tụng theo cánh nhà mình thì mình vẫn tụng bình thường như cách mình tụng kinh bình thường được, đều đều vẫn được. Đó. Có sao đâu, vẫn không ảnh hưởng gì. Phật tử nữa hỏi A Di Đà Phật, kính bạch thầy, đệ tử con pháp danh là Diệu Âm Tịnh Hường. Con có một điều con chưa hiểu rõ nên con bạch thầy hoan hỷ bố thí giảng cho con được biết. Con có nghe trên mạng nói là phước đức ở trong công đức, nhưng khi tu tập do nghiệp con còn sâu dày, trí tuệ còn kém cỏi nên chưa thấu rõ lắm. Con kính mong thầy hướng dẫn cho chúng con cách tu tập để đạt được lợi ích chân thật ạ. Con kính chúc thầy mạnh khỏe, luôn an lạc. Con xin tri ân công đức thầy. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Không biết ba lần thì thầy phải đọc ba lần, không có lại bảo thầy bớt, thầy bớt văn của con. Xin thưa toàn thể đại chúng, Phật tử Diệu Âm Tịnh Hường có hỏi rằng nghe trên mạng nói rằng phúc đức ở trong công đức, ghi là phước đức. Phước đức là tiếng miền Nam, miền Bắc chúng ta dịch là phúc, phúc đức. Trong kia miền Nam dịch là gì? Phước, phước. Miền Bắc dịch là phúc. Ví dụ như miền Nam gọi là trí huệ, trí huệ, trí huệ. Miền Bắc chúng ta là gì? Trí tuệ. Đấy. Miền Nam thì phước, phước đức. Đấy. Miền Bắc chúng ta thôi thì cứ học thì miền Bắc chúng ta cứ viết đúng về miền Bắc chúng ta đi cho nó quen nhá. Thầy ngày xưa thầy đi học ấy, nói chung là tiếng Bắc hay tiếng Nam đều là tiếng dân tộc Việt Nam chúng ta cả. Nhưng mà chúng ta là người Bắc thì chữ viết và những cái danh từ chúng ta cũng nên thì đọc đúng với cái tiếng miền Bắc chúng ta cho nó quen. Ví dụ trong miền Nam các hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư, đại đức tăng ni, Phật tử, họ dùng bằng văn phong miền Nam, họ viết cũng theo cái phát âm của các thầy ở trong miền Nam. Thì miền Bắc chúng ta đọc theo tiếng miền Bắc, viết cũng nên gì? Nên theo văn phong ở miền Bắc. Mà cái văn miền Bắc chúng ta chính là văn gì? Cái tiếng gì? Tiếng chuẩn của phổ thông. Vì thủ đô của đất nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam chúng ta đặt ở đâu? Đặt ở tại Hà Nội. Và tiếng Hà Nội, tiếng thủ đô là tiếng quốc ngữ chuẩn của một quốc gì? Một quốc gia. Vậy tại sao chúng ta cứ phải đi học cái này cái nọ cái kia để làm chệch đi cái gì? Cái chuẩn của một quốc gia. Người miền Bắc chúng ta cứ phiên âm đúng với từ miền Bắc. Ví dụ miền Bắc chúng ta là gì? Từ xưa đến nay các cụ đều phiên âm cái từ gì? Cúng gì? Cúng giàng. Đấy, bây giờ một số các quý thầy và tử cứ thế cúng giường, cúng giường. Cúng giường là từ miền Nam, còn miền Bắc chúng ta là cúng gì? Cúng giàng. Phúc đức là miền Bắc chúng ta dùng từ xưa đến nay, và đấy là tiếng chuẩn ở trong gì? Trong phiên âm từ Hán gì? Hán văn, và cũng chuẩn từ gì? Từ điển của Việt Nam chúng ta. Tại hôm nay tiện đấy thì cũng nói luôn như vậy. Thầy thì không ghét ai miền Bắc lại đi viết và đọc tiếng miền Nam cả. Nhưng mà thầy chỉ mong là các Phật tử chúng ta, mình ở đâu thì mình âu đấy. Mình đọc và mình viết làm sao cho nó quen cái văn phong của chúng ta. Đấy. Trong miền Nam các cụ cũng thế, viết quen, trong kia các cụ viết thành tiếng miền Bắc chúng ta đâu. Các cụ đọc thế nào các cụ viết như thế. Đấy. Thì miền Bắc chúng ta thầy nghĩ là chúng ta cũng nên cho nó quen. Đấy. Đây là gọi là trao đổi chia sẻ thôi. Chứ không phải là ngăn cấm, không phải là nhắc nhở nhé, gọi là trao đổi và chia sẻ. Và mong muốn của thầy như thế, mình giữ lại cái gì? Cái nếp của cha ông. Cái nếp của gì? Các bậc tiền bối, các bậc tổ sư, những người đã đi trước. Đấy. Chúng tôi cũng thấy là cũng hơi buồn một chút. Bây giờ tất cả những cái hội nghị của Phật giáo cấp trung ương, kể cả tổ chức ở miền Bắc, cũng toàn đọc cái giọng điệu và cái làn điệu hồi hướng theo kiểu miền Nam. Chúng tôi thì còn bé cho nên không dám nói, nhưng thực sự cũng thấy hơi buồn. Ví dụ như mà các hòa thượng, các thượng tọa vào họp trong miền Nam thì đọc theo cái cách hồi hướng của miền Nam, giọng của miền Nam, làn điệu của miền Nam là đúng rồi. Nhưng các cụ miền Nam ra họp ở miền Bắc thì chúng ta phải hồi hướng theo cách đọc của miền Bắc, làn điệu của miền Bắc và giọng của miền Bắc. Thế thì nó mới đúng. Các cụ nói là gì? Nhập gia tùy tục. Nhưng nay đi nhiều chùa ở miền Bắc chúng ta, sư miền Bắc, xuất gia ở miền Bắc. Và bây giờ thì những cái cách đọc tụng hồi hướng lại theo gì? Theo miền Nam mất rồi. Bây giờ rất nhiều những cái hội nghị lớn của giáo hội cấp trung ương này nói tổ chức ngoài miền Bắc, nhưng mà lên niệm Phật cầu gia hộ thì và hồi hướng kết thúc thì lại toàn hồi hướng theo cách ở trong miền Nam các cụ các thầy đọc tụng. Không có sai, nhưng mà xin thưa các quý vị, sai thì không sai một chút nào cả. Nhưng mà chúng ta phải giữ lại cái bản sắc của các tổ, các cụ của truyền thừa 2.000 năm nay. Nay chúng ta bỏ hết đi. Dần dần là gì? Bỏ hết. Cái nôi của Phật giáo Việt Nam không phải là ở miền Nam mà là ở miền Bắc. Miền Bắc chúng ta 2.000 năm rồi, miền Nam mới có khoảng 300-400 năm nay thôi. Tức từ khi Chúa Nguyễn đi vào khai hoang và mở rộng lãnh thổ địa giới hành chính, thì khi đó Phật giáo mới gì, mới bắt đầu phát triển dần ở đằng trong. Tất nhiên là đằng trong bây giờ thì chùa chiền thì không nhiều, nhưng mà tăng ni xuất gia thì nhiều hơn ở miền Bắc chúng ta. Chùa chiền miền Bắc chúng ta nhiều hơn trong miền Nam, nhưng mà tăng ni xuất gia thì ít hơn. Ví dụ như huyện Ba Vì, thầy làm trưởng ban trị sự chẳng hạn, 132 ngôi chùa, cả lớn cả nhỏ, nhưng mà có 22 ngôi chùa có sư trụ trì thôi. Còn lại 110 ngôi chùa thì chưa có sư trụ trì. Còn miền Nam thì có cái có chùa phải ở đến gì đấy là mấy trăm tăng ni, mấy trăm thầy. Đấy. Cho nên là tuy nhiên là tăng ni ở trong miền Nam các cụ nhiều hơn. Nhưng mà miền Bắc chúng ta cũng phải giữ được cái lề, giữ cái lối. Chúng tôi thì còn bé cho nên đi họp, đi hành các thứ gì cũng không dám mà nói gì, thôi các cụ hồi hướng thế nào thì mình cũng nhất tâm để y giáo phụng hành để ấy theo thôi. Nhưng mà trong lòng ấy, vẫn mong muốn là các cụ ở miền Bắc mỗi khi tổ chức các sự kiện hội nghị hội thảo vân vân gì đâu miền Bắc, giữ lại cái cách gì niệm Phật giọng miền Bắc, cái niệm Phật cầu gia hộ đó giọng miền Bắc, và hồi hướng cũng gì cũng giọng miền Bắc. Thế là chúng ta giữ lại được cả văn hóa miền Bắc và cả văn hóa miền Nam. Cả Nam Bắc chúng ta đều những có cái văn hóa riêng đặc sắc của vùng miền, để làm cho Phật giáo Việt Nam chúng ta càng gì giống như là một rừng hoa có nhiều bông hoa, nhiều màu sắc, nhiều loại hoa đẹp vậy. Đấy. Không có dần dần chúng ta bị đồng hóa hết là thôi hết luôn. Thế cho nên qua câu hỏi của Phật tử này, thầy xin trả lời sâu thêm một chút cho Phật tử này hiểu thế nào là phúc đức và thế nào là công đức. Phúc đức ấy là do chúng ta gì? Do chúng ta phóng sinh, tu phúc, bố thí, cúng dường mà gì? Mà có. Ví dụ các Phật tử này, chùa đang xây dựng, các Phật tử đến giả bạch thầy hoan hỷ bố thí cho chùa, còn cái gì, đang xây dựng còn cái gì không để cho chúng con xin phát tâm một chút xíu. Các thầy bảo là thì còn pho tượng nữa, còn mấy pho tượng nữa chưa có ai cúng, để chúng ta vào thấy bạch thầy bố thí cho con gia đình nhà con xin phát tâm một pho tượng Quan Âm, hay một pho tượng Địa Tạng, hay một pho tượng Dược Sư, hay một pho tượng Đức Phật Thích Ca, hay một pho tượng Đức Phật Di Đà, vân vân. Đấy. Đấy gọi là tu gì? Tu tập phúc đức. Gọi là tạo phúc. Tu nhân tích đức và tạo gì? Tạo phúc. Cái phúc ấy nó không đem cho chúng ta đến cái gì? Đến cái con đường giải thoát vô lậu được. Cái phúc đức ấy nó giúp cho chúng ta gì? Có thể là được giàu sang, được mạnh khỏe, được bình an, được hạnh phúc, hoặc được sinh về cõi gì? Cõi lành. Đó, được sinh về cõi lành. Đấy gọi là gì? Là phúc đức. Còn công đức ấy, công đức là phải do gì? Do tu tập, trì trai, giữ giới, tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, trì chú, vân vân, nó sinh ra, thì đó gọi là gì? Công đức. Công đức ở đây mới đưa chúng ta gì? Đến bến bờ giác ngộ và giải thoát. Nói nôm na là gì? Là tu phúc và tu tuệ. À, nôm na là tu phúc và tu tuệ. Tu phúc chính là tu gì? Tu bố thí cúng dường, phóng sinh, tu phúc, làm chùa, tô tượng, đúc chuông, vân vân. Đấy gọi là tu gì? Tu phúc, hay còn gọi là gì? Tu tập để tích chữ, gieo duyên để được phúc đức. Còn tu tuệ đó là gì? Trì trai giữ giới, tụng kinh, niệm Phật, trì chú, ngồi thiền, vân vân. Tức là gì? Hướng tâm vào trong. Hướng vào trong, tu vào trong nội tâm thì sẽ sinh ra là gì? Công đức. Hướng ra ngoài để làm các việc thiện thì sẽ sinh ra gì? Sinh ra phúc đức. Tất cả nếu muốn thành Phật, thành Bồ Tát, Đại Bồ Tát thì phải gì? Phải tu cả hai, cả trí và cả gì? Cả trí tuệ và cả gì? Cả phúc đức. Tu cả phúc và tu cả tuệ. Cho nên ở trong nhà Phật có câu là gì? Tán thán Đức Phật Thích Ca là gì? Phúc tuệ lưỡng toàn phương tác Phật. Phúc tuệ là gì? Tức là phúc bây giờ là phúc báo. Phúc báo thường là chỉ cho gì? Chỉ cho ví dụ như là y báo. Y báo là chỉ cho gì? Chỉ cho là sơn hà rộng đó, thì sơn hà đại địa, tức là quốc độ. Thu nhỏ về như là gì? Nhà cửa, ruộng vườn, vợ con tôi tớ, giống như ở tại gia chúng ta như thế. Đấy gọi là gì? Gọi là y báo trang nghiêm. Như cõi Tây Phương Cực Lạc gọi là y báo trang nghiêm. Như là cõi đất thì bằng vàng ròng, ao bảy báo, hàng cây báo, vân vân. Thế giới trang nghiêm đẹp đẽ thanh tịnh, muốn gì có đấy, đó gọi là y báo trang nghiêm thanh tịnh. Còn y báo của chúng ta ở thế giới này không được trang nghiêm thanh tịnh như cõi trời, như là cõi tịnh độ của mười phương chư Phật. Chúng ta cũng có y báo tốt đối với người có phúc. Người có phúc thì họ có gì? Khi họ sinh ra, họ được sinh vào nơi một gia đình gì? Gia đình giàu có, đàng hoàng, ăn học tử tế. Sau này học xong ra trường phải đi làm, là có công ăn việc làm, lại kiếm được nhiều tiền. Vì có nhiều tiền cho nên có địa vị trong xã hội, và họ có gì? Có nhiều khu đất đẹp, xây nhà biệt thự, nhà lầu, xe hơi, có kẻ hầu, người hạ, người giúp việc, vân vân. Thì đấy nói về gì? Y báo của những người có phúc ở thế giới này cũng rất là sướng, như là vua chúa, như là quan lại, như các đại gia, như những người trưởng giả có phúc, vân vân vậy. Còn chúng ta là cư sĩ, là Phật tử, nếu gia đình chúng ta cũng nhà cửa đàng hoàng, nhà lầu, xe hơi, chẳng thiếu cái gì, thì đấy cũng chỉ cho gì? Y báo của chúng ta cũng rất là tốt vậy. Đó. Nhưng y báo ở thế gian của chúng ta này, chúng ta có, nó ngắn lắm. Nó chỉ được có gì? Vài chục năm đến trăm năm là hết. Vì sao hết? Chết nghèo rồi thì chẳng hết à? Đúng không? Chết rồi thì nhà lầu, xe hơi, quốc thành, vợ con có còn là của ta nữa không? Chết nghèo rồi đâu phải là của ta nữa. Cho nên là có, nhưng mà gì? Ngắn lắm, vài chục năm thôi. Hết. Không giữ được. Mất mạng là gì? Hết tất cả luôn, không giữ được. Phải đi đầu thai kiếp sau, hoặc cõi này hoặc cõi khác. Cho nên gì? Cho nên mất. Vì vậy chỉ có vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, trong kinh Đức Phật dạy là tuổi thọ vô lượng vô biên, thì khi đó thì nó mới, cái y báo nó mới được trang nghiêm thanh tịnh đẹp đẽ và được lâu dài không mất vậy. Còn chúng ta y báo có tốt đến đâu mà chiến tranh thì cũng gì? Cũng hết. Hoặc rằng thiên tai địch họa, hoặc rằng lũ lụt là sóng thần, hoặc là nước trôi lửa cháy, vân vân, hoặc là giặc cướp và chiến tranh, đều bị, có thể bị mất vậy. Chúng ta xem những cái bộ phim tài liệu trong giai đoạn gần đây giữa cuộc chiến tranh Nga và Ukraine chưa? Bao nhiêu thành phố lớn nhỏ phẳng hết các quý vị, thành một đống đổ nát, không còn sinh sống được nữa. Mà có những cái phố cổ người ta hàng nghìn năm, 2000 năm lịch sử, không còn cái gì nữa luôn, sạch luôn. Có những cái phố mà toàn những cái khu biệt thự, nhà lầu, nhà tầng xây kiểu như các chung cư cao ốc ở Hà Nội nhà mình á, tàn nát luôn, không còn một cái gì, không còn một cây nào có lá nữa. Nhìn cả cái con phố không còn một cây nào có lá nữa các quý vị, tức là chết trơ chết trọi rồi, không còn một chút màu xanh, ngọn cỏ còn chẳng có một ngọn nữa. Vì chúng ta biết mà, đấy, ví dụ pháo nhiệt áp của TS-1 của Nga, nó bắn một loạt 24 quả rocket. Diện tích phủ của nó là 4 km vuông. Và trong 4 km vuông đó không có một cái gì sống được. Kể cả một con kiến, hay là kể cả như là con voi, kể cả là con người sống ở dưới hầm nó cũng gì, cũng chết luôn. Vì sao nó hút khí, chân không nó hút sạch khí đi. Cho nên là cây cối, cỏ, rả, tất cả mọi loài ở trong 4 km vuông đó, nếu mà hứng chọn một loạt phóng rocket TS-1 của Nga thì 4 km vuông không còn một sự sống nào tồn tại. Vì nó hút chân không, nó đốt cháy hết không khí, không còn cái gì tồn tại. Khủng khiếp. Đấy chưa phải là bom nguyên tử đâu nha các vị nha. Cho nên y báo của chúng ta ở thế giới này có, chợt không. Đang là đại gia, có thể lại trở thành gì? Thành kẻ lang thang, ăn xin ăn mày, cầu bơ cầu bắt, vô gia cư vậy. Đấy, rất nhiều những người dân Ukraine bây giờ thành ở vô gia cư. Chồng thì bị bắt đi lính, vợ con thì phải trốn ra nước ngoài, có khi làm nô lệ. Khổ chưa? Rồi ở bên gì? Israel và Palestine cũng thế. Israel nó thì nó tấn công mấy tháng nay thôi, gần như tất cả người dân cái dải Gaza của Palestine trở thành gì? Vô gia cư, đi chạy loạn. Chiến tranh lấy đi tất cả những công đức, những y báo của chúng ta gì? Gieo trồng rất nhiều năm, thậm chí nhiều thời nhiều kiếp ở thế gian này. Cho nên y báo ở thế giới của chúng ta là gì? Không chắc chắn, không bền vững và không tồn tại lâu dài, mãi mãi vậy. Nay thầy trò chúng ta vì nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo là nơi học đạo và tu tập, cho nên xây cái giảng đường này. Nhưng kể cả thầy và tất cả chúng ta cũng không ai biết cái giảng đường này nó tồn tại được bao nhiêu năm. Không may có chiến tranh một cái, xin thưa các quý vị, cái khu vực sân Tây này thì thành bình địa hết. Vì sao? Vì nơi này có rất nhiều các doanh trại bộ gì? Bộ đội, đặc biệt là gần doanh trại gì? Lục quân. Cho nên xin thưa vì bây giờ đánh nhau nó cứ đánh nhau bằng AK, bằng CKC, bằng B-40, bằng lựu đạn. Nhưng ngày xưa nữa đâu. Đánh nhau bây giờ toàn những loại vũ khí hiện đại. Có khi ở tận bên Mỹ nó soi rõ ở đây một mình đi nó cũng không biết vì sao, soi qua về gì? Hình ảnh vệ tinh. Mình đi từ đây ra vào chùa họ cũng biết rồi. Chuyển động bằng hình ảnh nhiệt rồi. Là bây giờ đấy, bom mìn, tên lửa thì bây giờ thì càng ngày họ càng chế tạo ra các loại tên lửa gì có sức công phá lớn. Khủng khiếp luôn. Thế cho nên y báo của chúng ta, gieo trồng chúng ta, gây dựng chúng ta, làm nên ở thế giới này, không có gì là bền chắc, vĩnh cửu mãi mãi cả quý vị. Nhân duyên hợp thì nó được xây dựng lên. Nhân duyên mà hết thì nó đã bị tàn phá, bị đổ sập, bị thành nơi hoang phế bất cứ lúc nào. Thậm chí bị chiếm dụng, bị làm cái nơi gì gì, ABC gì đó, chúng ta không thể biết hết được. Cho nên thôi, chúng ta đến với cuộc đời này, có mặt ở thế giới này, hãy lo mà tu nhân tích đức hành thiện, lo tu cả phúc và lo tu cả tuệ, và đặc biệt là gì? Chúng ta rất may mắn gặp được một cái pháp môn mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Ngài giới thiệu cho hậu học chúng ta, cho cái thời mạt pháp chúng ta. Ngài nói rằng á, nếu các con mà tự tu, tự độ, tự giải thoát á, thì khó vô cùng vậy. Nhưng nếu mà biết nương vào từ lực của Đức Từ Phụ A-di-đà Phật mà tin sâu, mà nguyện thiết, mà hành chuyên, tức là một lòng một dạ trí thành trí kiếm xưng niệm, trí thành trí kính xưng niệm Nam Mô A-di-đà Phật hoặc A-di-đà Phật đó, đem công đức ấy, tư lương ấy để hồi hướng cầu sinh tịnh độ. Thì khi xả bỏ báo thân này, Đức Từ Phụ A-di-đà Phật chẳng bỏ đại nguyện, chẳng bỏ chúng sinh. Ngài liền là vận đại thần thông phóng đại quang minh, ở nơi cõi Tây Phương Cực Lạc, nhưng vẫn gì? Vẫn dùng hóa thân để cứu độ chúng ta, tiếp dẫn chúng ta trong khoảng sát na. Liền thần thức liền ngồi trên hoa sen, hoặc đứng trên hoa sen, hoặc quỳ trên hoa sen, đi theo sau vắt Phật về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Về nơi đó thì thần thức của chúng ta được gá vào ở trong cửu phẩm liên hoa. Cửu phẩm tức là chín phẩm hoa sen, hạ phẩm hạ sinh, hạ phẩm trung sinh, hạ phẩm thượng sinh. Đây là ba phẩm bậc hạ. Trung phẩm hạ sinh, trung phẩm trung sinh và trung phẩm thượng sinh. Đây là ba phẩm bậc trung. Thượng phẩm hạ sinh, thượng phẩm trung sinh và thượng phẩm trung sinh. Đây là ba phẩm bậc thượng. Cộng lại ba phẩm hạ, ba phẩm trung, ba phẩm thượng thành chín. Chín phẩm, cho nên hàng ngày chúng ta tụng kinh xong, hành giả tu tịnh độ chúng ta đều phát nguyện là gì? Nguyện sinh Tây Phương tịnh độ chung, cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sinh, bất thoái Bồ Tát vi bạn lữ. Đấy, nếu mà đọc theo thì phiên âm Hán văn ngày xưa các cụ đọc thì chúng ta đọc như thế. Còn phiên âm theo tiếng Việt chúng ta bây giờ thì nguyện được sinh trong cõi hoa sen. Nguyện được sinh trong cõi gì? Tây Phương. Chín phẩm hoa sen là cha mẹ, hoa nở thấy Phật ngộ vô sinh, bất thoái Bồ Tát là bạn hiền. Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Đà Phật ba lần và hồi hướng tam tự quy, thế là xong. Như vậy là tâm tư nguyện vọng của các Phật tử chúng ta, của tăng ni Phật tử, của các hành giả tu tịnh độ chúng ta, tất cả những công đức phúc báo, phúc đức chúng con tu tập được ở thế giới này đều nguyện gì? Đều nguyện cầu hồi hướng được để được sinh về cõi Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A-di-đà. Đấy, tu như thế thì chuẩn. Đấy, như vậy là gì? Là các vị có thể một phần hiểu thêm thế nào là phúc đức, thế nào hiểu là công đức rồi, đúng không? Phúc đức là do tu nhân tích đức hành thiện như bố thí cúng dường, làm chùa tô tượng đúc chuông, tức là gì? Hướng ra ngoài mà làm á, thì gọi là khi được gọi là gì? Phúc đức. Còn hướng vào trong mà tu như là gì? Trì trai giữ giới, thiền định, tụng kinh, niệm Phật, trì chú, lễ Phật, vân vân. Tức là hướng vào trong mà làm thì gọi là khi được cái đó là được gì? Được công đức. Mà công đức ở đây thì nó không mất đi. Còn phúc đức thì có thể vẫn bị mất gì? Mất đi. Nhưng Phật dạy chúng ta, tổ giảng, chúng ta phải gì? Phải tu cả công đức và phúc đức. Giống như Phật đó gọi là phúc tuệ lưỡng toàn phương tác Phật, tức là phúc đức và trí tuệ phải gì? Phải đầy đủ, phải vẹn toàn thì mới có thể thành Phật được. Cho nên cả hai đối với hành giả chúng ta đều phải quan trọng vậy đó. Chúng ta thấy trong kinh Pháp Hoa, vị nào tu phúc đức nhỉ? Vị Bồ Tát nào tu phúc đức? Đó chính là Bồ Tát gì? Di Lặc đấy. Cụ Phật Ngọc Bồ Tát Di Lặc ngồi đằng sau trên ban thờ, sau thầy, sau tòa giảng. Đây cũng là pho Phật Ngọc hiện tại, đang là pho Phật Ngọc của Bồ Tát Di Lặc lớn nhất Việt Nam chúng ta rồi đấy. Thế giới thì thầy cũng chưa nắm được, nhưng Việt Nam chúng ta chắc chắn là pho tượng Phật Ngọc của của Bồ Tát Di Lặc lớn nhất rồi. Và chúng ta biết rằng trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, khi mà thấy Đức Phật ở Thích Ca Mâu Ni đang nhập vào chính định vô lượng nghĩa xứ và thuyết cái gì, thuyết kinh vô lượng nghĩa, nhập vào vô lượng nghĩa xứ định và thuyết kinh vô lượng nghĩa, thì tất cả các hàng đệ tử Thanh Văn Bồ Tát không biết rằng Đức Phật nay muốn nói cái gì mà ngài cứ ngồi yên như thế. Bây giờ tôn giả Xá Lợi Phất mới lên đỉnh lễ Đức Phật và quỳ gối sát đất thỉnh Đức Phật thuyết pháp. Thỉnh đến mấy lần Đức Phật vẫn không thuyết. Rồi tôn giả Xá Lợi Phất là bậc trí tuệ đệ nhất ấy, trong chúng Thanh Văn đấy. Bạch với Đức Phật là xin Đức Phật là nói kinh. Đầu tiên là đại chúng thấy Đức Phật ngồi yên lặng đấy chứ. Xong rồi bắt đầu thì các vị chư Phật Bồ Tát với bắt đầu đại chúng ở trong đó không biết là Đức Phật này muốn nói cái gì mà ngài ngồi từ lúc nãy đến giờ ở trong chính định không thấy ngài nói cái gì ra bên ngoài cả. Thế lúc đó có vị Bồ Tát đứng lên mới hỏi ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát. Người đứng lên hỏi này là ai? Chính là ngài Bồ Tát Di Lặc. Đầu tiên là Bồ Tát Di Lặc đứng lên hỏi Bồ Tát Văn Thù, và nghĩ rằng chỉ có Bồ Tát Văn Thù, vì Bồ Tát Văn Thù đã là một vị cổ Phật, đã từng theo vô lượng các đức Phật từ quá khứ. Nay đến hỏi ngài, chắc chỉ có Bồ Tát Văn Thù là biết được thôi. Thế ngài Văn Thù ngài mới giới thiệu, ngài mới nói Đức Phật bây giờ đang gì? Đang nhập vào chính định vô lượng nghĩa xứ và đang thuyết kinh gì? Vô lượng nghĩa. Ngài thuyết kinh ở trong chính định thì chỉ có hàng gì? Pháp Thân Đại Sĩ mới nghe được thôi. Cho nên Bồ Tát Văn Thù mới nói rằng tôi á nay nhìn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài ngồi tính tọa ở đây giống với vô lượng vô số A Tăng kỳ kiếp về trước có Đức Phật quá khứ pháp danh tên như thế, khi ngài ngồi tính tọa và thuyết ở trong ngài ngồi ở trong 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 vô lượng nghĩa xứ định và thuyết kinh vô lượng nghĩa như vậy, và sau đó bắt đầu thì ngài thuyết kinh Pháp Hoa. Nay tôi thấy thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ở cõi này cũng điểm này cũng giống như điểm xưa, tướng nay cũng giống như điểm xưa, cho nên tôi nghĩ rằng gì, chắc chắn Đức Phật cũng sẽ thuyết kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Và Đức Bồ Tát Văn Thù có nói rằng cách đây vô lượng kiếp về trước có Đức Phật xuất thế trước khi nhập Niết Bàn, ngài đã thọ ký cho vị Bồ Tát tên là gì vân vân ABC đó. Rồi chúng ta thấy này, đến đoạn mà ngài nói là thời ấy có một vị Bồ Tát tên ngài là vị Bồ Tát đó là Cầu Danh. Vì sao gọi là Cầu Danh? Vì vị Bồ Tát ấy là gì, suốt ngày là chỉ chăm đến những nhà Phật tử giàu có, trưởng giả phú quý và vua chúa quan lại để khuyến hóa họ là cúng dường tu phúc để làm chùa tô tượng đúc chuông để làm các việc Phật sự. Chứ vị này thì vị Bồ Tát Cầu Danh này thì, đi khất thực không theo thứ lớp, có nghĩa là không thích đến nhà nghèo. Vì đến nhà nghèo á họ cho cơm nói gì, cơm cũng chẳng ngon. Họ cúng tiền thì tiền cũng chẳng nhiều. Họ cúng đồ thì đồ cũng chẳng quý. Cho nên vị Bồ Tát Cầu Danh này chỉ đến nhà giàu khất thực, chỉ đến nhà giàu để khuyến hóa và chỉ đến nhà giàu để độ cho người giàu thôi, độ cho tầng lớp thượng lưu thôi. Cho nên vị Bồ Tát này mới gọi là mới có tên là cầu Bồ Tát cầu gì? Cầu Danh. Sám hối Bồ Tát Di Lặc, chúng con nói lại lịch sử của ngài cho mọi người nghe để mọi người cũng rút kinh nghiệm. Chính vì có cái tâm không bình đẳng như vậy Cho nên là từ khi đều phát tâm với nhau thì Ngài Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát đã thành Phật rồi, nhưng mà Ngài lại không nhập Niết Bàn mà lại trở lại gì, phát nguyện tiếp tục thọ cái thân gì, các thân Bồ Tát ở khắp mười phương để phổ độ chúng sinh. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cùng phát nguyện hành Bồ Tát Đạo với Bồ Tát Di Lặc cùng một kiếp với nhau. Nhưng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói là gì? Ngài cũng thành Phật gì? Vô lượng kiếp rồi. Các vị đọc kinh Diệu Pháp Liên Hoa, phẩm Như Lai thọ lượng thứ 16. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta không phải mới có thành Phật cách đây hơn 2.500 năm đâu các quý vị nhé. Hơn 2.500 năm ấy chỉ là một gì? Một hóa thân của Ngài mà thôi. Còn Ngài đã thành Phật thực tế, thành Phật đã gì? Đã vô lượng A Tăng kỳ kiếp rồi. Các quý vị hãy về đọc phẩm Như Lai thọ lượng thứ 16, sẽ thấy rằng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không chỉ mới thành Phật trên 2.500 năm nay. Nhớ nhé, người học Phật chúng ta phải nhớ cái điều đó. Trên 2.500 năm nay đó là Đức Phật lịch sử. Đó là Đức Phật gì? Đức Phật thị hiện sinh ra ở thế giới Sa Bà chúng ta này. Có sinh ra, có cha, có mẹ, có anh em, rồi lớn lên gì? Năm 16-17 tuổi thì vua cha ép cưới vợ cho cô công chúa. À, là Gia Du Đà La, rồi đến năm 19 tuổi sinh Hoàng Thái Tử là La Hầu La. Đến khi đó Thái Tử Tất Đạt Đa mới gì? Vượt thành xuất gia. Trải qua 5 năm tầm đạo, 6 năm khổ hạnh, 49 ngày đêm ngồi dưới gốc cây Bồ Đề, khi đó mới hoát nhiên đại ngộ thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Rồi từ khi thành Phật, Ngài đi giáo hóa độ sinh 49 năm nữa, đến năm 80 tuổi mới thì hiện nhập Đức Bàn tại rừng Sa La Sông, sông Thọ. Đấy chính là gì? Hóa thân, một hóa thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, hay chúng ta gọi là Đức Phật lịch sử, tức là Đức Phật có thật ở thế giới này bằng xương, bằng thịt. Đấy, các Phật tử đi Ấn Độ với Thầy một hai lần rồi sang đấy thấy các thánh tích của Đức Phật, thấy cột đá của A Dục Vương ở tại Lâm Tỷ Ni và ở tại cái nơi mà Ngài độ cho ni chúng xuất gia đó, vẫn còn cái cột đá còn nguyên vẹn, đặc biệt là nơi ni chúng xuất gia. Nơi đó thì cột đá còn nguyên vẹn đó. Đấy. Chúng ta thấy tu phúc á, thì như trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói là vị tu phúc á, thích tu phúc, chăm tu phúc nhiều nhất đó chính là gì? Chính là Đại Bồ Tát Di Lặc. Đại Bồ Tát Di Lặc Ngài trải qua nhiều số kiếp đó, chỉ thích tu phúc, chỉ thích độ cho người giàu, chỉ thích đến nhà giàu để giáo hóa, để độ sinh thôi. Cho nên mới có cái tên là gì? Là cầu danh. Bồ Tát là cầu danh, vì danh vì lợi mà gì, mà xuất gia mà đi tu mà hoằng pháp. À, chúng ta cứ tưởng là bây giờ chúng ta thấy cũng có những vị tu sĩ kiểu kiểu như thế, chúng ta chửi, chúng ta bới, chúng ta nguyền rủa, chúng ta bảo không đúng chính pháp vân vân. Không phải, trong Phật pháp gì, chăm tu vạn hạnh. Có người thì hành của các ngài chỉ thích đi xây chùa thôi, bảo các ngài tụng kinh, các bạn ôi tôi bận lắm, tôi lấy đâu thời gian mà tụng kinh. Nhưng có, cứ có một ngôi chùa nào cũ cũ, đổ đổ, siêu siêu, nát nát, không có sư trụ trì, đến thỉnh các ngài hoan hỉ nhận luôn. Và lại gì? Đứng lên để vận động tín đồ Phật tử thập phương cúng dường, mỗi người một ly một lai, người nhiều người ít, đóng bè tập phúc. Và ngài gì? Xây sửa ngôi chùa đó khang trang, trang nghiêm đẹp đẽ, lại bàn giao lại cho nhân dân, hoặc là bàn giao lại cho các vị gì? Tăng ni khác trông coi trụ trì và hoằng pháp. Các ngài lại gì? Tiếp tục lại đi xây ngôi chùa đổ nát khác. Đấy, có những vị người ta hành cái hạnh là gì? Chỉ thích đi xây chùa, không có tu hành, chúng chẳng ngồi thiền, chẳng tụng kinh, chẳng niệm Phật, mà cũng chẳng giảng gì, chẳng giảng pháp luôn, chỉ có đi xây chùa thôi, đi gieo duyên với các Phật tử, gần gũi với các Phật tử, gần gũi với nhân dân, thậm chí là gần gũi với toàn gì, những người tai to mắt lớn, tức là những người có chức có quyền có tiền, để gì, những người đấy họ mới cúng được, cúng giảng được nhiều để mới đi xây, xây được chùa cảnh, khôi phục những ngôi chùa đổ và tượng gì, tượng hỏng chứ. Đó, các vị đọc cái quyển gì, đọc cái quyển cái gì nhỉ, đường mây qua đất hoa, đường mây qua đất hoa, hay là đường mây qua xứ hoa, tùy theo cái người dịch. Nói về cuộc đời của Đại Lão Hòa Thượng Hư gì? Hư Vân. Ngài được coi là hóa thân của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm của Phật giáo Trung Hoa. Ngài có kể một cái câu chuyện là khi mà Ngài lên lên trên 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 núi núi gì nhỉ? Tự nhiên quên. Đấy. Già rồi quên đấy. Khổ thân. Linh Thiếu, không phải Linh Thiếu là nơi Đức Phật chứ. Cái gì nhỉ? Cái gì Trúc? Không phải. Không phải Thiên Trúc. Tưởng là mình thầy quên. Cái nơi mà Ngài Ma Ca Diếp nhập Niết Bàn, nó đi vào rừng á, vào núi á. Kê Túc. Đấy, khổ. Kê Túc và núi Kê Túc. Nghe không rõ, vào Thiên Trúc và núi Kê Túc và Kê Túc Sơn. Ngài khi Ngài lên núi Kê Túc á, thì Ngài gặp một vị sư ăn mặc rất là gì? Rách rưới. Đầu không đội mũ nón gì cả, chân không dép guốc gì cả. Ăn mặc rất là rách rưới. Hàng ngày chỉ có một việc duy nhất, đó là gì? Đi sửa đường. Mà cầu ngày xưa thì đâu có phải cầu bê tông các vị. Cầu là bằng gì? Bằng cây gì? Cây gỗ bắc qua những cái khe suối để cho dân đi. Dân đi chiêm bái và người dân đi lễ, dân đi đồng, đi ruộng, đi đồng, đi áng, đi làm. Cứ nơi nào mà cái cầu nó hỏng thì Ngài lại đi chặt gỗ để Ngài sửa lại cái cầu bắc qua cái khe, cái lạch, cái con suối đó. Và cái đoạn đường nào thì đường ngày xưa có phải đường nhựa, đường bê tông đâu. Đường ngày xưa là đường gì? Đường đất. Cho nên cứ mùa mưa xuống thì nó lại sùi và nó lại hỏng. Vì vậy mà cả đời của vị tăng đó chỉ có ăn ngày một bữa và đi sửa gì? Sửa đường thôi, cho dân đi thôi. Và chúng ta biết khi mà hai vị cao tăng lại gặp nhau, lúc đầu là Hòa Thượng là Hư Vân gặp ạ, hỏi vị này còn chẳng thèm ứ, chẳng thèm ừ nữa. Chào vị này còn chẳng thèm ngẩng lên để nhìn nữa cơ. Nhưng xong rồi gặp nhau mấy lần thì khi đó mới thấy là đạo hạnh của hai vị, mới biết được là mỗi người một hạnh khác nhau. Ngài Hư Vân thì có hạnh gì? Tu sửa chùa chiền và hoằng pháp độ chúng. Còn vì Hòa Thượng này thì có cái hạnh là sửa cầu, sửa đường để cho dân gì? Dân đi. Và trong Kinh Pháp Hoa đây chính là gì? Đây chính là vị Bồ Tát có pháp hiệu có tên là gì? Bất Hưu Tức Bồ Tát đó. Tức là vị Bồ Tát đi làm việc thiện không bao giờ ngừng nghỉ, làm những việc tốt cho nhân dân, cho dân chúng không bao giờ thấy mệt mỏi, không bao giờ dừng nghỉ. Hy sinh thân mạng của mình để làm lợi ích cho bách gia, chăm họ, cho tín đồ Phật tử và cho toàn thể nhân dân. Đấy, cả đời của vị tăng đó không ngồi thiền, cũng chẳng gì tụng kinh, cũng chẳng nghe giảng pháp, chỉ có đi làm cầu làm đường thôi. Nhưng mà khi mà gặp một bậc tác gia như là Hư Vân Lão Hòa Thượng, mới phát hiện ra đây không phải là một vị tăng bình thường, mà đây chính là một vị đại sĩ Bồ Tát, hóa thân của Bất Hưu Tức Bồ Tát ở trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa vậy các quý vị. Đấy, cho nên học Phật chúng ta mới thấy trong nhà Phật chúng ta nếu mà học mà nghiên cứu kỹ, nghiên cứu sâu, nghiên cứu lâu, tu lâu, chúng ta thấy nhiều cái gì hay lắm, ý nghĩa lắm. Chăm tu vạn hạnh, không phải là cứ phải như thế, y như thế mới là gì? Mới là đệ tử xuất gia của Phật đó. Đó. Cho nên chúng ta thấy là học Phật bây giờ nhiều vị, đặc biệt là ngoài xã hội bây giờ, Nhiều vị bảo là có học hàm giáo sư, tiến sĩ, thạc sĩ này nọ, đi chia sẻ Phật Pháp và thậm chí là chỉ trích cho tăng ni, chỉ trích người này, chỉ trích người nọ, người kia. Xin lỗi các vị, các vị chỉ là gì? Gọi là những nhà gì? Nhà Phật học mà thôi. Nhà Phật học là sao? Tức là nhà nghiên cứu mà thôi. Trong nhà Phật chúng ta gọi là gì? Cưỡi ngựa xem hoa. Hay là gì? Nói đau hơn một chút là gì? Gãi ngứa ngoài giày. Nói thật với các quý vị như thế. Các vị đã biết tụng kinh chưa? Chưa. Tụng được vào buổi kinh nào chưa? Chưa. Lễ Phật đã đúng chưa? Cũng chưa luôn. Đến chùa, đây không phải, chúng ta không phải nói tất cả, một số vị gì, tôi đi dạy gì, dạy tôn giáo học, tôi là giảng viên ở Học viện Phật giáo Việt Nam, tôi dạy về môn tôn giáo học đấy, tôi dạy về môn kinh này kinh nọ kinh kia đấy, nhưng mà đến chùa thì thọc tay vào túi, đi cả dép vào trong tam bảo trong chính điện, thì biết rằng gì? Đây chỉ là gì? Người học Phật trên danh tự kinh điển mà thôi. Chứ chẳng biết gì một chút về Phật Pháp thật sự cả. Ai đi vào thì chính điện còn đi thì đi cả dép vào lại thọc cả tay vào túi để đi như thế này. Ngang cho rằng mình là thầy giáo, cho rằng mình là gì? Có học hàm, học vị cao ở ngoài xã hội. Đi lòe tăng ni ở Phật tử. Rồi bình phẩm này nọ kia, cho rằng tăng ni bây giờ là ngu si, rồi làm sai trái, rồi sai pháp này nọ, rồi đủ các thứ. Xin thưa các quý vị, từ những tâm hành cho đến lời nói mà phát ngôn ra như thế đã không đúng với Phật Pháp. Phật Pháp chúng ta phải từ tốn, phải từ bi, phải hỷ xả, phải ẩn ác dương thiện, phải như thảo phú địa. Đấy mới gọi là Phật Pháp. Cái gì đáng nói thì mới nói, cái gì không đáng nói thì biết đấy nhưng mà cũng không được nói. Cái gì nên nói ở chỗ gì? Chỗ đông người. Còn cái gì nên nói ở chỗ gì? Chỗ ít người. Cái gì nên nói rộng ra cho quần chúng nghe? Còn cái gì nên nói chỉ trong nội bộ nghe thôi. Đấy mới là gì? Phật Pháp là chân chính. Đấy mới gọi là bảo vệ Phật Pháp. Đấy mới gọi là xiển dương Phật Pháp. Và đấy mới gọi là hộ trì Phật Pháp. Xin thưa các quý vị, tôi thì lắm khi cũng hay nói thẳng cho nên nhiều người cũng hay ghét. Nhưng mà thôi, người ta thương người ta cũng chẳng đem cơm áo gạo tiền để tặng tôi, mà người ta ghét tôi người ta cũng chẳng bỏ tôi đi tù được. Kệ người ta. Thương thì có người thương, có người quý thì bảo: ôi trời ơi, thầy như là Phật, là Bồ Tát tái thế, thầy là Bồ Tát trong lòng con. Các vị bảo như thế, tôi có phải là Phật Bồ Tát không? Tôi có tự nhiên được phong lên là Phật Bồ Tát không? Không. Người ta ghét, người ta bảo tôi cái thằng đấy, cái ông ấy, cái lão ấy, cái thằng cha ấy, này nọ kia vân vân. Tôi cũng chẳng mất đi chút công đức phúc báo nào cả. Tôi cũng chẳng mất đi uy tín của tôi cả. Nếu mà thực sự tôi thì là người tu tập chân chính ở trong Phật Pháp thì tôi chẳng mất đi uy tín nào. Cho nên Phật dạy chúng ta là chớ có gì hướng tâm ra ngoài, vọng theo bên ngoài mà để cho trần cảnh vui buồn khổ đau nói gì lôi cuốn nó tác động đến chúng ta là như thế. Nhưng mà tuy nhiên ở cái thế kỷ 21 này, ở cái thế kỷ đại đồng này, cái gì nó cũng đưa lên Zalo, Facebook, lên mạng xã hội, nó bình phẩm nó này nọ kia, nó làm ảnh hưởng chung đến gì? Tới uy tín của giáo hội, uy tín của tăng ni, uy tín của gì? Của đạo pháp, của cái tinh thần từ bi hỷ xả giải thoát, giác ngộ vô ngã vị tha, đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội của giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta. Cho nên đôi khi cũng phải gì? Cũng phải lên tiếng thôi. Đấy là lên tiếng, là lên tiếng gì? Trên cái phương diện là gọi là các cụ ngày xưa nói là gì, gọi là ẩn ác á, dương thiện mà thôi. Chứ không phải lên tiếng theo kiểu là chiến tranh, một mất thêm một còn, theo kiểu đấu tránh, hơn thua thắng thiệt, vân vân. Cho nên xin thưa các quý vị, đấy, tu tập ở cái thời mạt pháp chúng ta này nó không đơn giản một chút nào. Nhưng mà nếu chúng ta thì nhất tâm tu hành, chúng ta có thể thì tu cả phúc với tu cả tuệ, hai cái đều có thể tu được. Nếu bây giờ chúng ta có điều kiện, chúng ta thì tu phúc, bố thí cho người nghèo, phóng sinh khi thấy chúng sinh gì đang chuẩn bị ngoác ngoải trước cái tai nạn gọi là dầu sôi lửa bỏng, nào trên thớt, nào trên dao, nào dưới dao. Cho nên là chúng ta phát tâm để cứu độ, để phóng sinh những con vật ấy, đó cũng chính là tu gì, tu phúc. Thấy những nghèo, người nghèo khổ, cô đơn bần cùng không nơi nương tựa, chúng ta thì thí thực, tức là thí đồ ăn đó, bố thí đồ ăn, bố thí quần áo mặc, khăn ấm, bố thí nước nôi, bố thí thuốc thang cho họ, đó cũng chính là tu phúc. Rồi nhân đến thì với Phật tử chúng ta thêm nữa đó, là trách nhiệm thêm, là hộ pháp thêm, là làm chùa tô tượng đúc chuông vân vân, đó là tu phúc đấy. Đấy, cho nên thầy nói rộng về cái tu phúc, tu tuệ như thế để chúng ta nắm thêm. Không có, chúng ta bây giờ có một số những người ở trên báo, trên mạng, họ lấy danh nghĩa này nọ, giáo sư tiến sĩ ABC này nọ đi chỉ trích sư, bây giờ chỉ thích cúng dường, sư bây giờ chùa nào cũng thấy bảo Phật tử, khuyến Phật tử cúng dường. Thế bây giờ chúng ta phải xem các vị sư đó khuyên Phật tử cúng dường để làm cái gì. Ví dụ là cúng dường để vị sư đó đi mua vàng, mua bạc để làm đồ tiết kiệm, hay là gửi ngân hàng để làm tiết kiệm, hoặc là đem về nhà để xây dựng nhà cửa cho bố, cho mẹ, cho anh, cho em, hoặc là đi mua bất động sản để dành lại đấy để phòng có chuyện này, chuyện nọ, chuyện kia, vân vân, thì mới đáng chỉ trích, mới bị chỉ trích và mới cần phải lên án. Nhưng còn các thầy thì khuyến hóa chúng ta để xây dựng chùa chiền, xây dựng cái khu để cho các Phật tử chúng ta tu tập, chúng ta sinh hoạt Phật giáo, hoặc là chúng ta ấn tống kinh sách để phân pháp, để quảng kết thiện duyên, vân vân. Cũng là cúng dường, nhưng mà cúng dường để phục vụ cho việc quảng pháp và lợi sinh, khiến cho ngôi thế gian trụ trì Phật bảo, pháp bảo, và cúng dường một phần để nuôi dưỡng chư tăng, để cho chư tăng gì được đi ăn đi học, yên tâm mà tu tập, không phải lo vất vả để cày sâu cuốc bẫm mới có ăn như một số các cụ các thầy ở thời mấy chục năm trước nữa. Chúng ta biết mấy chục năm trước Phật giáo Việt Nam chúng ta đặc biệt phía Bắc, cho đến hàng trăm năm trước, từ sau thời nhà Phật giáo nhà Trần thì nho giáo lên ngôi. Chính vì vậy mà Phật giáo thì bắt đầu là đi xuống dần dần từ đó, và đặc biệt là thời Hậu Lê và thời nhà Nguyễn thì Phật giáo Việt Nam ở khu phía Bắc chúng ta này, các cụ các thầy đại đa số các chùa phải tự đi cày sâu cuốc bẫm lấy để mà gì mà ăn, các sư vẫn phải đi bán rau, đi rau muống, bán rau muống, bán rau cần, bán rau lang, bán gì, bất cứ cái gì có thể trong chùa trồng được mà bán thì các sư cũng đều phải đem ra chợ để bán, để đong gạo, để sinh hoạt, để mua dầu, mua nhang để cúng gì, cúng Phật. Cái thời thế nó phải thế, gọi là thời thế, thế thời, thời phải thế. Cái lúc đấy nó như thế, người dân cũng gì, cũng nghèo, cũng đói, cũng khổ, cũng phải nai lưng ra để đi gì, bán lưng cho trời, bán mặt cho đất thì mới có gì, có miếng ăn, thậm chí còn chưa đủ miếng ăn để nuôi con, nuôi cái. huống chi là đem cúng dường tam bảo, cúng dường các sư. Chính vì vậy cho nên các sư cũng gì, cũng được chia ruộng giống như người dân. Ví dụ ở xã này đất rộng hơn, mỗi một khẩu thì được khoảng 2 sào, thì vị sư ở trong chùa cũng được chia 2 sào, 2 sào ruộng bình đẳng giống như người dân. Và các sư cũng phải đi cuốc đi cày, trồng lúa, trồng khoai, trồng rau mà bán, mà sinh sống qua ngày. Khi thầy mới về trong Nam trụ trì cái chùa Ngọc Tân và chùa Pháp Vũ ở Diễn Sở Hoài Đức, thì trước thầy thì có 5 thầy về trụ trì rồi nhưng không ở được trong vòng hơn 4 năm. Nhưng trước đó thì có một vị tổ tăng, tức là một hòa thượng đó, về đây nghe các cụ bảo là hòa thượng sáng nào cũng phải đi bán rau. Hòa thượng nhé, hòa thượng gần 80 tuổi, sáng nào cụ cũng phải gì xách cái gọi là không phải là ấy mà là gọi là đội cái rổ rau hoặc bê cái rổ rau ra chợ để bán. Hôm nào mà có các Phật tử các vãi mà đi chùa, các cụ thương, các cụ bảo thôi hòa thượng hãy để đây con bán, cho hòa thượng ký đi về để quét dọn chùa chiền đi, thì chùa dân nào đói có ai ra chùa đâu, họ phải đi làm. Cho nên chùa có mình hòa thượng duy nhất thượng tam bảo hạ nhà bếp, có nghĩa là vừa làm thầy vừa làm vãi và vừa làm tiểu, đóng 3 vai luôn, làm thầy, làm tiểu và làm cái gì, cả vãi. Đấy, đấy, sáng thì lên tụng kinh từ lúc 3:30-4 giờ sáng, xong một cái thì xuống phải đi hái rau, hoặc là có thể hái rau từ chiều tối hôm trước, sáng sớm hôm sau lên chùa tụng kinh xong một cái bắt đầu là mang rau ra chợ bán buổi sáng mà. Sau đó có hôm mà không có vãi bán hộ thì phải bán xong mới về đi, mới về quét tước chùa chiền tỉa chân hương, còn không có cơm mà ăn sáng đó các vị. Các cụ các Phật tử các vãi kể với thầy là hòa thượng này thì ăn có một bữa thôi, vừa là theo giới luật Phật chế mà vừa là cũng chẳng có để mà ăn luôn. Đấy, khổ như thế. Cụ có 3 sào ruộng ngay trước cửa chùa, mà khi thầy về vẫn có 3 sào ruộng đấy. 3 sào ruộng cụ dành để trồng rau muống, trồng rau cần, vì đất nó cũng chung chúng, ngày xưa thầy về nó chung chúng, bây giờ là cái sân bóng của Ủy ban Nhân dân xã Yên Sở đó, họ làm đó. Đấy, trước cửa chùa đấy, 3 sào ruộng đấy. Cả chùa Ngọc Tân với chùa Pháp Vũ, 2 chùa đều chung nhau khoảng độ 6 sào ruộng ở khu vực đấy. Vì cụ trông nom cả 2 chùa cho nên được không? Chia cho cả 6 sào ruộng, 3 sào ruộng của chùa trên, 3 sào ruộng chùa dưới. Chùa trên là chùa Pháp Vũ, chùa dưới là chùa Ngọc Tân. Để làm gì? Để làm hương hỏa. Còn ruộng đấy họ phát, họ chia cho sư để cấy, để trồng, để hương hỏa, để lấy thức ăn. Cho nên sư cũng phải ra làm, đi làm hết như người dân hết. Chính vì vậy mà các tổ chúng ta ngày xưa mới theo quan điểm của thiền sư Bách Trượng là gì? Nhất nhật bất tác, nhất nhật bất thực. Tức là một ngày không làm, một ngày không ăn. Của thiền sư Bách Trượng ngoài hải. Đấy. Cho nên chúng ta thấy ở cái thời đấy thì khổ như thế, khó khăn như thế, thì các sư cũng phải đi làm mới có ăn. Mà cứ đi làm suốt ngày như thế thì khác gì? Khác gì người nông dân đâu. Không có thời gian để học, cũng không có thời gian để tu luôn. Ngày được 2 thời cảnh sách hoặc tụng kinh niệm Phật là tốt lắm rồi. Sáng thì lên tụng kinh buổi sáng hoặc là lên gì? Lên cảnh sách buổi sáng xong rồi đi bán rau. Bán rau xong bắt đầu về là đi quét. Quét từ Tam Bảo xuống nhà tổ, xuống điện mẫu, sau đó đi quét sân nữa là đến giờ đi nấu cơm. Cũng phải tự nấu cơm, tiểu không có, vãi cũng chẳng có, phải tự nấu cơm. Nấu cơm ăn xong một cái đến chiều lại đi làm, lại đi nhổ cỏ, đi trồng rau. Lấy đâu thời gian mà học. Đến tối lại thì nếu mà có thời gian thì lên tụng biến kinh Di Đà thí thực, sau đó mới ra thỉnh gì? Thỉnh chuông. Hôm nào được bà vãi bà ra và thỉnh chuông hộ thì Trong này thì chứ thực ngoài cái thỉnh chuông thì đúng như pháp. Còn hôm nào vãi mà bận vãi không ra thỉnh chuông hộ thì hòa thượng tụng kinh xong, thí thực xong mới ra thỉnh chuông. Đấy, thế có một người mà đóng trọn cả vai thầy, vai tiểu, vai vãi. Đấy, bây giờ có một số những người họ lên mạng xã hội, họ nói rằng sư phải tu như thế mới là sư gì? Tu hành chân chính. Sư đi tu phải như thế mới là tu hành chân chính. Còn là sư bây giờ xây chùa to, xây Phật lớn, ở nhà cao cửa rộng, đi xe sang, sư bây giờ không phải là sư, đấy là sư hổ mang, sư này, sư nọ, sư kia, đủ các thứ luôn, họ chửi. Họ đấy là gì? Mấy kẻ đầu chọc, đội lốt, tu hành vân vân, đủ thứ. Các vị lên mạng mà xem chửi kinh lắm. Nhưng chúng ta không biết đấy là gì, toàn là những kẻ gì? Những kẻ ngoại đạo và những kẻ gì? Phá đạo pháp, phá tâm tu của tăng ni Phật tử chúng ta. Họ không phải là Phật tử. Thậm chí là gì? Họ để cái ảnh ở trên cái ảnh đại diện của họ là gì? Một vị Phật, nhưng không phải là Phật tử. Các quý vị, họ nói là họ là một tín đồ Phật tử thuần thành, một người Phật tử yêu đạo, cho nên nói những lời gì? Những lời chân thành nhất, thực sự với các quý vị. Đấy là gì? Con của ma. Con cháu của ma nó đang gì? Phá đạo chúng ta. Những người mà có cái tâm đạo Bồ Đề kiên cố thì không ai tin bọn đấy cả. Nhưng còn người mà còn nửa tin, người mới vào đạo nghe thấy như thế là rất dễ thoái gì? Thoái thất Bồ Đề tâm. Và chúng ta thấy trên mạng xã hội bây giờ nó còn viết một cái câu là gì? Tôi từ nay sẽ quay lưng lại với gì? Với chùa. Và nó biết, nó nói rằng trước đây nó là một Phật tử thuần thành. Nhưng do đến chùa bây giờ thấy các sư bây giờ tu hành chùa to Phật lớn rồi, không chịu tu hành, suốt ngày cứ đi làm việc giáo hội, suốt ngày cứ đi cầu đi cúng, suốt ngày cứ đi gieo duyên, suốt ngày cứ đi kêu cúng dường, suốt ngày cứ này nọ ABC vân vân và vân vân. Cho nên gì? Nó bảo là tu như vậy không phải là chân tu nữa, mà tu phải là như các cụ ngày xưa, đầu trần chân đất, ngày ăn một bữa và mặc áo thô, ở chùa gì? Ở chùa, chùa nhỏ, chùa dột, vân vân và vân vân. Thậm chí là mặc áo rách, vá gì? Vá chằng, vá đục. Họ mới cho đấy mới gọi là chân tu. Cho nên họ lấy lý do đó, họ bảo bây giờ không thấy những vị tu sĩ như thế xuất hiện nữa, cho nên họ quay lưng lại với Phật. Nhiều Phật tử chúng ta vào cũng bình luận, cũng chia sẻ ầm ầm ra. Và cho đó là lời gì? Lời thật lòng của những Phật tử yêu mến ở Phật Pháp. Xin thưa các vị, đại đa số chúng ta đang bị lừa, đang bị ngoại đạo, đang bị gì? Con cháu của ma vương nó phá chúng ta. Nó đặt mỗi cái bức ảnh Phật lên cái ảnh đại diện của nó, và nó xưng nó là Phật tử. Nó đang bảo vệ Phật Pháp. Thế là chúng ta đi chia sẻ, mà nhiều người chia sẻ thành gì? Thành bão ở trên mạng xã hội. Và dần dần là gì? Tạo thành một cái phong trào bài xích Phật giáo, đặc biệt là trong một vài năm gần đây. Tuy nhiên, đâu đó chúng ta thấy cũng có những vị tăng ni, có một số những vị tăng ni suy thoái về đạo đức, phẩm chất của người tu hành, tìm mọi cách để móc túi, để moi tiền gì? Tín đồ Phật tử và nhân dân, bằng cái cách là gì? Dọa ma, dọa quỷ, tìm mọi cái phương thức để gì? Để kiếm tiền. Có. Nhưng mà xin thưa các vị, nó chỉ là một số nhỏ, rất nhỏ, như các cụ ngày xưa nói, để con sâu làm dầu nồi canh mà thôi. Đã gọi là một tổ chức thì tổ chức nào cũng sẽ có những con sâu như thế. Kể cả đảng nhà nước họ thì là cái cơ quan mà suốt ngày họp hành, suốt ngày chỉ có ăn và gì? Họp và triển khai các quyết định, các quyết định về các điều luật, về điều luật pháp đó các bạn. Nhưng mà chúng ta thấy gì? Còn có những người họ suy đồi đạo đức, họ làm sai không? Tham ô, tham nhũng, hối lộ không? Họ gì, vi phạm pháp luật không? Có. Một cơ quan đó, chuyên ăn và đi làm cái việc đó thôi, nghiên cứu và suy nghĩ và đi làm việc đó, thậm chí có cả cái cơ quan phòng chống tham nhũng từ trung ương cho đến gì, cho đến cấp cấp huyện cơ mà, thậm chí là cấp xã cơ mà, cấp phường cơ mà, vậy mà vẫn còn không thể hết được. Thì chúng ta biết thành lập thêm một tổ chức thì tổ chức nào cũng có thể có những cái con sâu như thế, nhưng có thể cái nhiều hay ít, con sâu to hay con sâu nhỏ mà thôi. Thì chúng ta không thể nói là trong một con, vì một con sâu đấy mà chúng ta thì chúng ta bỏ cả cái rừng mía của mình, bỏ cả cái ruộng rau của mình, bỏ cả cái vườn hoa quả của mình được đấy. Cho nên người học Phật chúng ta bây giờ là cũng phải khéo léo mà hết sức tỉnh táo và có trí tuệ ở chỗ đó. Nói như vậy chúng ta có hiểu không? Hả? Vỗ tay đúng không mà không biết có hiểu hay không. Vì vừa qua thầy thấy có một vài cái bài viết ở trên mạng xã hội, họ chỉ trích tăng ni, họ chỉ trích chung tăng ni, mà Phật tử cũng vào chia sẻ, mà trong đó có người trong đạo tràng nhà mình luôn. Xong thầy gọi điện để thầy nói ở ngoài xã hội họ chia sẻ thì kệ họ, hoặc là những người không phải không biết gì về Phật pháp nhiều họ chia sẻ thì kệ họ. Các con là những Phật tử thuần thành được thầy dạy bảo và dìu dắt đến hàng chục năm nay rồi, con lại đi chia sẻ cái bài, những cái bài gọi là tiêu cực như thế thì chẳng khác gì đảng viên lại đi tuyên truyền là chống phá gì, chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Như vậy con có xứng là gì, là một Phật tử, là một đệ tử Phật thuần thành không? Nếu mà ngoài đời thì một đảng viên lại đi tuyên truyền chống phá nhà nước thì có xứng đáng là một đảng viên Đảng Cộng sản Hồ Chí Minh không? Một học trò Chủ tịch Hồ Chí Minh không? Một đảng viên không? Một người, một tầng lớp tinh hoa ưu tú của gì, của đất nước không? Thầy nói cho một chặp, ông bảo sám hối thầy là con gì? Con là đọc, con thấy hay hay cho nên thì con cũng tiện tay con chia sẻ lên cho mọi người cùng biết. Thế mà hay hay cái gì? Mình là Phật tử, mình đọc mình phải biết chứ. Cái bài đấy người ta đang chửi tăng ni, đang chửi Phật giáo chúng ta. Nếu mà con có vô tình con đọc thấy thì con biết trong lòng vậy thôi. Biết để làm gì, biết để sửa sai, biết để tu nhân tích đức, biết để không bao giờ mình làm những việc xấu như thế, biết để không bao giờ mình tán thành những việc xấu như thế, biết để không bao giờ hộ pháp, không bao giờ gần gũi những kẻ ác tăng như thế. Thế thì được, con đi chia sẻ lên nó là một vấn đề khác rồi. Mạng xã hội bây giờ càng nhiều người chia sẻ, nó thành cái bão mạng lên, cuối cùng là gì? Đấy, khác, khủng khiếp luôn các quý vị. Đấy, cho nên sau khi thầy nói cho Phật tử thì xin sám hối và xóa, và bảo thôi từ giờ trở đi con thì con sẽ nghe thầy, con không chia sẻ những cái thông tin tiêu cực lên trên các trang của con nữa. Mà người học Phật phải như thế. Người học Phật chúng ta phải ẩn ác dương, dương thiện. Phải như Thảo Phú Địa, như trong kinh Đức Phật dạy ấy, trong giới luật Đức Phật dạy chúng ta ấy. Còn ở ngoài xã hội họ nói như thế nào thì họ nói, trong nội bộ chúng ta nói thế nào thì nói, nhưng nói với tính chất xây dựng, nói với tính chất để nhắc nhở bảo ban sách tiến nhau tu hành, chứ đừng nói theo cái kiểu như là đánh nhau, chém nhau, chiến nhau. Không nên, đối với người đệ tử Phật chúng ta như vậy là sai. Đấy, qua đó thì nói rộng thêm về cái tu phúc tu tuệ để chúng ta thấy, để nhận biết, không có chúng ta là cứ thấy gì, bảo cứ thấy ai đi kêu gọi để cúng dường bây giờ nó đều đưa lên trên mạng, họ cắt bỏ hết đầu đuôi thì nó cắt mỗi cái đoạn đấy thôi, bảo là sư lại kêu gọi gì công đức rồi, lại kêu gọi cúng dường và nói gì, vô tình là nó làm nóng lên các diễn đàn bàn luận ở trên mạng xã hội. Nhưng chúng ta phải biết cúng dường để làm cái gì. Cúng dường để làm gì? Để làm Phật sự, làm chùa tô tượng đúc chuông. Cúng dường để xây trường học cho trẻ em nghèo vùng cao. Cúng dường để làm cái quỹ học bổng cho các trẻ em nghèo, học sinh nghèo vượt khó. Cúng dường để giúp đỡ xây nhà tình nghĩa cho các bà mẹ Việt Nam anh hùng, và những người có công với cách mạng, vân vân và vân vân. Cúng dường đóng bè tập phúc để làm những cái việc ích nước lợi nhà ấy, chúng ta cần phải làm chứ. Chúng ta bo bo để giữ cho mình mai kia chết mang được đi đâu? Chết chẳng mang được đi cả. Chúng ta muốn có phúc thì phải tu phúc, muốn có tuệ thì phải tu tuệ, phúc tuệ có thì viên mãn thì mới thành đạo quả được chứ các quý vị. Đó. Đấy là gì? Qua câu tu phúc tu tuệ nói rộng như thế, hiểu chưa? Hiểu đúng nha, và hiểu đúng khổ lắm. Một Phật tử nó hỏi Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, tên con là Nguyễn Thị Thụ ở Ba Vì, Hà Nội. Con xin bạch thầy một việc, con xin thầy bố thí cho chúng con được hiểu rõ. Đạo tràng con thường đi nhập, thường đi chợ niệm, làm tuần thất 49 ngày cho mọi người. Khi cúng Phật cho gia đình, chúng con thường đọc bài cúng Phật ở trong quyển kinh chú thường tụng và cúng vong cũng ở trong quyển kinh đó. Vậy có được không? Vì con nghe ở chùa cúng Phật là thượng cúng khác hơn. Vậy thầy bố thí điều này cho chúng con hiểu rõ. Và cứ mỗi tuần thất trong gia đình gói lộc quả bánh kẹo để đưa cho chúng con, vậy chúng con có nhận được không? Con xin thầy dạy bảo cho chúng con, mọi người trong đạo tràng con hiểu ạ. Con xin tri ân công đức của thầy. Nam Mô A Di Đà Phật, con kính lạy thầy ạ, kính lễ thầy ạ. Các Phật tử ở đây ở đạo tràng ở Ba Vì hỏi rằng các Phật tử hay đi chợ niệm và cúng thất thất trai tuần cho những người dân họ mất mà họ có tâm hướng Phật, gia đình hướng Phật. Thì hỏi rằng nhưng các Phật tử cúng cái bài cúng cúng Phật á, thì cúng ở trong quyển kinh chú thường tụng và cúng vong á, bây giờ tiếp linh triệu linh vân đó cũng ở trong quyển kinh chú thường tụng thì có đúng không? Được, đúng cả các quý vị. Còn ở đây á, bài cúng Phật ở đây thì chúng ta thấy khóa thượng cúng mà cứ thầy giảng xong hay vào thượng cúng cả cầu an cầu siêu đó, thì cái nghi thức thượng cúng ở này thì ở Việt Nam chúng ta chưa phổ biến nhiều, mà phần lớn là chỉ có ở trong hệ thống gì của những người đạo tràng tu theo tịnh độ, như là đạo tràng Tịnh Tông Học Hội Việt Nam của chúng ta ở đây, và trong miền Trung, miền Nam, kể cả miền Bắc cũng có một số các quý thầy, một số các quý chùa hay tổ chức pháp hội Trung Phong Tam Thể Niệm theo lời sách tiến của Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không lúc ngài còn tại thế, thì mới hay có khoa thượng cúng này. Còn Việt Nam của chúng ta ngày xưa là cúng Phật á, nếu cúng Phật đại khoa là cúng theo cái quyển gì, quyển khoa thỉnh Phật á, và ngày mùng một ngày rằm có cái việc gì lớn mà các sư hay gì hay cúng đó, đấy gọi là thỉnh Phật đại khoa hay là cúng Phật đại khoa, tức là việc lớn thì thỉnh Phật bằng cái đường đó, cái khoa đó. Còn mà thỉnh Phật thì vừa vừa nó bình thường á, gọi là chung chung á, thì thường là đọc cái bài thỉnh Phật ở trong quyển kinh chú Nhật Tụng. Nay bây giờ nay gì kinh chú Nhật Tụng đấy là quyển phiên âm chữ Hán, cái bìa đỏ đỏ ngày xưa hay là bìa nâu nâu á, vân vân. Còn bây giờ thì các cụ gì giáo hội chúng ta dịch ra, Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam dịch ra tiếng Việt, văn thuần Việt, đó là kinh chú thường tụng. Còn cái quyển ngày xưa gọi là chư kinh Nhật Tụng, bây giờ gọi là kinh chú thường tụng. Cái quyển đó là do chư Tôn Tức Túc Hòa Thượng ở trong Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam, mà ngày xưa có cả Đức Để Tam Pháp Chủ chúng ta làm viện chủ đó, dịch cái bộ này đó, dịch cái bộ kinh chú thường tụng hay là chư kinh Nhật Tụng này, chư kinh Nhật Tụng của tiếng Hán bây giờ gọi kinh chú thường tụng. Đấy thì cái quyển các Phật tử chúng ta đi tụng đám, đi chợ duyên, chợ niệm và tụng đám thất thất trai tuần 35-49, chúng ta cúng Phật theo khoa đó là cũng được rồi. Và kể cả chúng ta thỉnh tiếp linh triệu linh theo ở trong cái khoa, trong cái quyển bộ kinh chú thường tụng đó cũng được rồi. Đó, thế là cũng chuẩn của giáo hội Phật giáo chúng ta, Viện Nghiên cứu Phật học các cụ ngày xưa các cụ dịch và cho in ấn. Đấy, cho nên cái đó thì chúng ta thì làm vẫn như lý như pháp. Ở đây Phật tử hỏi một ý nữa là sau khi đến làm lễ cho các gia đình họ có biếu lộc, ví dụ như hoa quả bánh kẹo, thì các con có nhận được, chúng con có nhận được không? Nhận được các vị. Ví dụ mà mình đến làm lễ cho họ mà họ phát tâm, họ lấy tí hoa quả bánh kẹo cúng ở trên ban thờ Phật hay là ban vong vân vân, hoặc là có chút chia ra, ví dụ 5 cụ đến hay 10 cụ đến tụng kinh niệm Phật, thì khi họ chia thành những gói nhỏ hoặc là họ biếu các Phật tử thì chúng ta vẫn có thể nhận về cho các gì, các cháu. Nhưng mà lấy gì, nên là ít thôi, đừng có gì, đừng có tham nhé, đừng có tham. Ở trên ban thờ thì người ta mua gì, 2 cân táo, chúng ta thì 2 cân táo được khoảng, thầy cứ cho được 10 quả, chúng ta đến 5 cụ mỗi cụ 2 quả, hết bố cả 2 cân táo người ta còn gì nữa. Nên người ta có 2 cân táo, có 10 quả, thì thôi mình có 5 cụ, nếu người ta có lấy cho mình mỗi cụ 2 quả thì mình thôi, gọi là lấy một chút thôi, mỗi cụ 1 quả là 5 quả, còn 5 quả thì thôi để lại cho các gì, cho các cháu của nhà mình, hoặc là cho các cháu nhà hàng xóm, hoặc cho nhà hàng xóm, hay là mình để một chút lộc. Chúng tôi chỉ lấy gì, lấy mỗi người 1 quả thôi. Đấy, đấy thì gọi là gì, lấy chút lộc thì được. Nếu người ta có cúng tiền thì mình nên từ chối. Còn người ta cứ nhất tâm, người ta cứ một lòng một dạ muốn mình lấy thì cái tiền đó mình không nên tiêu, mà tiền đó mình nên để phóng gì, phóng sinh, hoặc để ấn tống kinh sách, hoặc để bố thí cho người nghèo làm từ thiện, hoặc là cúng dường tam bảo, làm chùa tô tượng đúc chuông cũng gì cũng được, để gieo duyên cho nhà người ta thì cũng được. Nhưng nhất định mình sẽ không tiêu những cái đồng tiền đó. Nếu mình tiêu là mình sẽ bị tổn phúc. Mình đi làm phúc mà mình lại bị tổn phúc thì không nên. Các vị đấy đến như thầy đây này, thầy đi cúng cho nhà ai, đi tụng kinh hay đi xem phong thủy đất cát cho nhà ai thì có lấy tiền đó không? Lấy, nhất định không lấy. Kể cả các sư đệ tử của thầy đấy thì không cho lấy. Nhưng bây giờ thì mấy sư ông và mấy sư cô đi học rồi thì không biết có lấy không. Nhưng còn các vị đang ở chùa Khai Nguyên này thì không cho lấy. Lần trước có mấy sư ông, mấy sư cô đi lễ cũng lấy một vài nhà, đang về thầy chửi cho thầy bắt đi quỳ hương. Cho một trận đang đi quỳ hương. Không nhận nhiều đâu, có 500 nghìn. Người ta cứ rúi vào túi, người ta cứ rúi vào túi thế là lấy. Thế mà thầy cũng điều tra ra. Thế là về họp và chúng cho sạc cho một trận, bắt đi quỳ hương. Vì thầy bảo là không cho nhận, là không cho nhận. Đi làm lễ cho các Phật tử là để gieo gì? Gieo duyên. Chứ còn người ta mà có tâm, người ta đến tam bảo, người ta cúng dường, khi chùa chiền có việc xây dựng, làm chùa tô tượng đúc chuông, hay là vận động để đi xây dựng trường học, làm từ thiện, vân vân đó. Thầy khuyến hóa, thầy phát động, họ phát tâm. Nhiều ít một ly một lai đó thì lúc đó mới gì, mới được nhận. Còn đã đi làm lễ cho người ta nhất định không được nhận. Nhận họ sẽ coi như là gì, họ mời chúng ta đến cúng, cúng xong họ trả công, thế là xong. Các quý vị ạ, mà chúng ta không nên như thế. Tôi các sư ở bên ngoài, ở các chùa nhỏ nhỏ, chùa nông thôn ấy, thì chúng ta cũng hoan hỷ, cả năm có khi chả có khách đến chùa. Thế thì các quý thầy, chùa rột, chùa nát, tượng chóc sơn hoặc là lở đất, lở gãy tay, gãy chân, vân vân, hoặc là nộp tiền điện, tiền nước hàng ngày, tiền sinh hoạt hàng ngày, thì cũng phải có đồng ra đồng vào chứ. Chúng ta thấy bây giờ nhất tăng nhất tự, hay là nhất tăng mấy tự, tức là một sư một chùa, hay là một sư mấy chùa đó, thì đương nhiên là cũng phải có gì, đồng ra đồng vào để sinh hoạt, để chùa cảnh ấy. Mỗi khi xây dựng cho nên chùa thì ở nông thôn thì dân nghèo, mùng một ngày rằm mới có khoảng độ 20-30 bà vãi ra lễ. Mà ra lễ thì xin thưa các vị á, âm là vì sao, mua buồng chuối hết mất gì mấy trăm nghìn, rồi đong mấy cân gạo nếp để in, đồ xôi in oản, trước là cúng Phật, sau là tán lộc cho các cụ, thì các cụ mới gì, mùng một là ngày rằm các cụ mới ra chùa, không có các cụ cũng không ra luôn, và sư một mình gì làm thầy, làm tiểu, làm vãi luôn. Đấy, cho nên các thầy ở các chùa nông thôn, nói thật với các cụ, các Phật tử, còn vất vả lắm. vất vả lắm. Chứ không sướng một tí nào đâu. Chứ không phải là đi tu để làm giàu như một vài vị ở ngoài xã hội họ đang ầm ầm mà tuyên truyền bây giờ đâu. Đi tu vài năm là gì? Là có bao nhiêu tiền? Không có đâu. Anh tu như thế nào? Người ta mới gì? Mới cúng giảng anh chứ. Mà người mà tu là bậc đạo đức để Phật tử họ đến, đông họ cúng giảng thì người đó thì thường thường là người đó thì họ lại tu rất là tốt. Trừ một vài cái trường hợp gọi là đặc biệt. Các vị đó gọi là thoái tâm, chệch hướng đó. Thì lúc đó xã hội sẽ lên án, giáo hội cũng sẽ lên án, mà chính tăng ni Phật tử chúng ta cũng sẽ gì? Sẽ lên án. Đấy. Nói với các Phật tử chứ. Thầy, bạn bè thầy, một số các thầy cùng học với nhau. Đi họp lớp á, vừa năm ngoái này, họp lớp gặp nhau. Khổ. Đóng mỗi người 500 nghìn. Một số các thầy bảo, ôi thầy ơi, đóng 500 nghìn một năm nhiều thế. Nhiều thế chúng con không có mà đóng đâu. Thế sang năm chúng con nghỉ, chúng con không dám đi sinh hoạt lớp đâu. 500 nghìn một năm đóng quý lớp. Mà một số quý thầy còn nói rằng đóng nhiều thế. Đóng nhiều thế chúng con gì? Sang năm không dám đi họp lớp đâu. Có nghĩa là gì? Các thầy rất là vất gì? Rất vất vả. Nói ai mà xa, ngay thầy đây này. Năm 2002, nói lại mà nó cũng đau lòng thật sự đấy. Khi ông bố thầy mất, nằm xuống, trong túi thầy không có một đồng nào. Mặc dù thầy đi trụ trì trong nom ngôi chùa Ngọc Tân và chùa Pháp Vũ từ năm 1997 đến năm 2002 là mấy năm? Mấy năm? 5 năm trời. Nhưng khi ông cụ nhà thầy nằm xuống, thầy không có một đồng nào trong tay. Vì tiền lúc đó là gì? Sư phụ của thầy, cụ vẫn gì? Quản lý hết. Giao cho bà vái trưởng, bà vái phó và bà thủ quỹ, bà thư ký mở hòm công đức hàng tháng được bao nhiêu ghi vào, mua một mớ rau muống, một bìa đậu cũng phải ghi vào, mỗi tháng báo cáo sư phụ gì 2 lần. Cho nên thầy tuy là trông nom hai ngôi chùa như thế nhưng mà không được cầm một đồng nào, không được tiêu một đồng nào để cả. Bãi giữ hết. Giữ để làm gì? Giữ để nhoan 5 năm mới xây được cái ngôi tam bảo của chùa Ngọc Tân 100 triệu. Nhoan 5 năm mới xây được. Cho nên thầy cũng không biết cái mặt tiền đó gì. Bà vãi, bà thư ký bà cầm, bà thủ quỹ bà cầm, bà thư ký bà gì? Ghi. Khi ông cụ nhà thầy nằm xuống, mang tiếng là thầy đã là trụ trì rồi. Đó là gì? Đang là học năm thứ nhất của Học viện Phật giáo Việt Nam tại Chùa Quán Sứ Hà Nội rồi. Hôm nay mới nói thật với các quý vị. Ông bố thầy nằm xuống, thầy đi về, trong túi không có tí tiền nào. Thế nghe tin là ông bố thầy mất, thầy mới về chùa. Mấy vãi nghe tin mới xuống mới đem mỗi người, người thì 20.000, người thì 10.000, người thì 50.000. Có thầy nhớ là có hai bà cụ bán hàng xén. Hai bà cụ đấy thì thường thường cứ mùng một ngày rằm thầy về thì xuống thì biếu 50.000 hoặc biếu 100.000. Đây là hai bà cụ sống một mình, ăn riêng và người nào cũng có một cái cửa hàng bán hàng xén ở trong xã, trong làng ấy. Thì các cụ đấy rất là phần thành, tuần nào cũng thế. Cứ cụ nào cứ về là mỗi một tuần cụ thì biếu 50, cụ biếu 100. Chỉ biếu được thế thôi, vì người ta bán hàng xén thì được thế thôi. Để cho thầy đi xăng xe ăn học. Thì khi nghe tin ông cụ thầy nằm xuống ấy, lúc đó là thầy mới đi về để xin sư phụ xong, bắt đầu đi về chùa để nói với các vãi là mấy hôm thầy không về được, để về quê để lo tang cho ông cụ. Thì các vãi mang xuống biếu, mấy chục vãi mỗi người đi xuống và gửi lời chia buồn, và mỗi người cái phong bì đếm lại hết được hơn 2 triệu. Đi về làm góp để làm ma cho ông cụ. Mình là đứa con trai duy nhất cũng là trưởng trong họ.
mấy đứa em thì chúng nó chẳng có gì. Thế là về làm ma cho ông cụ. Mà một cái gì? Cái mà thầy xấu hổ với anh em huynh đệ cùng học nhất. Đó là khi bình thường ra thì các sư hơi xúc động tí, xin lỗi các vị. Các sư có bố mẹ mất thì thường là các sư đến làm lễ đưa tang, thăm viếng đưa tang xong thì cái vị sư đó là phải thỉnh gì? Thỉnh chư tăng đến chùa nhà mình để làm một cái lễ tạ 35 hay 49 gì đó, gọi là lễ tạ các sư. Thầy không có một đồng nào trong túi khi mà làm đưa tang ông cụ xong, cũng là lúc trong túi thầy không còn một đồng nào. Lúc về chùa quán sứ học, thầy cũng không có tiền để mua cái lễ để lên lễ tạ chư tăng nữa, lễ tạ các hòa thượng nữa. Cả lớp về hơn 200 người về để chia buồn và đưa tiễn ông cụ nhà thầy. Nhưng mà khi xong, thầy không có một đồng nào. Cho nên không có một cái lễ để ra lễ tạ chư tăng, xấu hổ vô cùng, không dám nói với ai. Tuần 35-49 thất chay tuần, cũng chưa bao giờ gì làm một cái tuần lễ để cầu, trước là thỉnh chư tăng về để cúng dường chay tăng, sau nữa là tri ân chư tăng và cầu siêu cho ông cụ. Có tiền đâu. Đấy. Cho nên chính bản thân tôi là người xuất gia ở những cái ngôi chùa quê, lúc mới xuất gia, mà lúc đấy không phải mới mà xuất gia thì trong chùa 5 năm rồi các quý vị. Họ bảo đi tu giàu. Hãy cho con cháu mình đi tu xem có giàu không. Anh tu như thế nào người ta mới cúng anh chứ. Anh đạo đức như thế nào người ta mới thì biếu anh chứ, người ta mới cúng dường anh chứ. Đâu có phải cứ đầu chọc mặc áo cà sa lên làm sư là họ ầm ầm họ đến họ cúng dường đâu. Xin thưa các quý vị, đấy nó là sự thật. Sự thật rất thật, thật đúng như gì bản chất của Phật giáo của chúng ta bây giờ vậy. Bạn bè của chúng tôi đấy mới năm ngoái thôi, một năm đóng 500.000 tiền quỹ lớp mà ôi thầy ơi đóng nhiều thế, nhiều sang năm con không dám đi nữa. Thì bắt đầu tôi mới nói thôi bạch các quý thầy anh em huynh đệ, thôi chúng ta tùy tâm, ai có nhiều thì đóng nhiều, ai có ít thì đóng ít, ai không có thì thôi hoan hỷ. Họp lớp gặp nhau hoan hỷ cả năm, hoan hỷ là chính. Bây giờ cũng 50-60 với nhau cả rồi, người ít nhất cũng trên 40 rồi, có mấy nữa đâu. Mới có từ khi ra trường đến nay mà hơn chục người về với Phật rồi, cũng chẳng mấy nữa cả. Thì năm anh em huynh đệ gặp nhau hoan hỷ vui vẻ, sách tiến động viên lại chia sẻ những kinh nghiệm tu tập Hoằng pháp giáo hóa độ sinh và nuôi độ đệ tử là chính. Chứ có phải gặp nhau để ăn uống, để hát hò, để nhảy nhót như ở ngoài hội đồng niên, đồng tuế, đồng học ở ngoài xã hội đâu. Cho nên cái việc đóng quỹ nó không quan trọng. Khi mình nói ra như thế các thầy hoan hỉ vỗ tay ầm ầm luôn, đúng chứ. Thầy Đào Thịnh thì nói đúng đấy. Và thầy Đào Thịnh bây giờ thì chùa to cảnh lớn là phải gì? Phải gánh cho những người kia, bảo yên tâm thầy Đào Thịnh vô tư hết. Thầy Đào Thịnh thì làm được cái gì thầy Đào Thịnh làm. Mọi người cứ gặp nhau là quý rồi. Đấy, chúng ta thấy xuất gia chân chính có những quý thầy năm nay đã lên ni sư rồi, lên thượng tọa rồi, mà có những vị ni sư bạn của thầy cùng học ấy, bây giờ vẫn phải gì sáng vẫn phải gánh rau ra chợ để bán mới có tiền sinh hoạt ở trong chùa. Năm 2023 vừa qua đấy, có 2-3 thầy trong lớp học của thầy đấy vẫn còn phải gánh rau ra chợ để bán mới có tiền sinh hoạt trong chùa. Cho nên ở chùa quê nông thôn nhiều quý thầy, nhiều ngôi chùa còn thì còn vất vả lắm, đi cúng đi bái thì có khi cả tháng mới có người đến để nhờ đến tụng kinh đám hiếu đám hỷ, thì họ lại làm một cái lễ, rồi họ làm cái phong bì lễ tạ 100, 200, 500, Có nhà có thì được 1 triệu. Mà nhà nào mà cúng được còn thì 1 triệu, 2 triệu đó thì ở nông thôn là gì? Khó lắm. Thì cho nên á, chúng ta cũng không thể chỉ trích á, các quý thầy đi cúng mà thì nhận cái phong bì của người dân, của Phật tử, không thể chỉ trích được. Xin thưa các vị, ngày xưa thầy chùa thì kinh tế như thế, cho nên thầy muốn có tiền để đi học, muốn có tiền để thỉnh kinh sách để học, để đọc á, thầy 2-3 giờ sáng họ đến họ thỉnh mời thầy đi gì? Đi tụng kinh cho họ bốc mộ ấy, ra tụng từ 2 giờ sáng. Mà thường đi tụng kinh cái mùa bốc mộ thường là tháng 10, tháng 11, lúc đó là mùa gì? Mùa rét. Có hôm nó còn trời mưa nữa chứ, mặc áo mưa tụng kinh từ lúc 1:30-2 giờ sáng cho họ, rồi đợi họ bốc gì, bốc xong họ khiêng cái tiểu sang bên cái gì, cái huyệt mới á, lại trì đại bi thập chú rồi niệm Phật cho họ gì, họ vùi xong hết, khi đó khoảng 4 giờ sáng mới được về. Xong về xong đến sáng sớm họ xuống họ làm cân hoa quả với cái phong bì 50.000, 100.000. Nhưng mà quý lắm các vị, 50.000 hay 100.000 đối với mình lúc đó là gì? Là cả một bầu trời hạnh phúc, cả một bầu trời ước mơ. Vì nhờ có 50.000, có 100.000 người ta, mình mới đi thỉnh kinh, thỉnh sách về để học, để phụ giúp cho vấn đề tu tập của mình. Cho nên tôi mới nói là gì? Một bầu trời hạnh phúc, một bầu trời ước mơ, một bầu trời hy vọng ở chỗ đó. Cho nên đến bây giờ, chùa của Khai Nguyên của chúng ta bây giờ thì cũng không đến nỗi nó thiếu thốn, mà thầy cũng không để cho đệ tử thầy đi học phải thiếu thốn như thế. Đệ tử của thầy đi học bây giờ thầy chu cấp 100%, xin bao nhiêu cho bấy nhiêu, không có kỳ kèo, không có nằn nì. Vì sao? Vì thầy nghĩ ngày xưa thầy đi học thì khó, thì khổ như thế. Khó đến nỗi khi ông cụ nhà thầy mất, các sư đến phúng, đến viếng, đến đưa tang mà thầy còn không có một cái mâm lễ để lễ tạ chư tăng. Đến tuần 35-49 mình biết là gì? Như lý như pháp phải thỉnh các sư để về để gọi là làm lễ cầu siêu, nhưng thực tế đó chính là để mình tri ân, mình lễ tạ các gì, các sư, nhưng cũng không có luôn. Mình cũng không dám mở mồm để xin sư phụ mình luôn. Cho nên đến ngày đó thì mình đi lên nhà thờ tổ, mình ngồi thiền một mình, không dám ho he thì với ai cả, khổ. Đấy. Thế người ta bảo đi tu sướng, thì cứ đi tu đi. Đi tu mà sướng ấy, thì sẽ không thành sư đâu các quý vị. Đi tu mà sướng quá thì sẽ dễ thành quan gì? Quan quỷ đội lốt gì? Đội lốt nhà sư các quý vị. Đấy. Cho nên các Phật tử chúng ta đi tụng kinh, đi chợ duyên, theo thầy khuyên là gì? Không nên tiêu cái đồng tiền đó. Vì chúng ta đem tiêu cho bản thân của chúng ta thì không nên. Tuy nhiên, nếu ở trong đạo tràng của chúng ta có người gì, hoàn cảnh gia đình khó khăn, tinh tiến đi chợ niệm, đi làm cái việc đó, thì chúng ta có thể trích một cái khoản nhỏ nhỏ trong cái tiền đó để có thể cho họ mua thuốc, mua thang khi ốm đau, hay là khi gia đình con cháu nhà họ đóng học mà không có tiền phải đi vay đi mượn, thì chúng ta có thể trích cái đó để cho họ, coi như là gì, như là đi làm từ thiện vậy, chứ không phải là trả công cho họ, mà coi như là đi làm từ thiện, như là cúng dường vậy, thế thì được. Đấy, đồng tiền đó có thể tiêu trong phạm vi như thế thì gọi là như lý như pháp. Hiểu chưa mà lại im phăng phắc với nhau đấy. Rồi một thầy, một Phật tử nó hỏi: kính bạch thầy, tên con là Lê Thị Lan, pháp danh Diệu Hương, 58 tuổi, chỗ ở Nghi Xuân, Hà Tĩnh. Hôm nay con được về dự pháp hội, con rất vui mừng, xúc động và kính phục thầy. Ghê chưa, nịnh ghê quá. Nịnh ghê quá. Này mà ở gần gì nè, ở thời phong kiến ngày xưa thì gọi là gần như là hòa đại nhân, hòa thân. Thầy hoan hỉ cho con được hỏi, tháng 7 năm 2005, con bị âm nhập tức là vong nhập đó hả? Đấy. Từ đó con mới tin tâm linh. Bị vong nhập thì mới tin có tâm linh. Và biết đến Phật Pháp. Thời gian đó con không được bình thường hay nói về tâm linh, các vị thần thánh. Vì trước cổng nhà con ở gần hai ngôi đền hàng trăm năm mà bị đập phá. Từ thời gian đó, theo chỉ dẫn của các vị thánh, con đã kêu gọi lập lại hai ngôi đền, gọi là đền Cả và đền Long Vương. Từ đó mọi việc được yên ổn và con luôn phụng sự các ngài. Nhiều lần có nhiều cô, thầy đồng xin nhận phụng sự thay con. Cứ được một thời gian ngắn, họ lại ra đi. Năm 2022, vào tháng 7, có đứa cháu nó về đến về đền cầu nguyện và xin nhận phụng sự đền Long Vương. Từ đó con lại bất ổn về tinh thần, nhiều điều gây nghịch cảnh đến với con, vì họ đồng bóng không hợp với con. Hiện nay tâm con muốn về chùa hợp duyên tìm bạn đồng tu, mà tâm con lại bất ổn, cứ luôn nghĩ đến các vị thánh ở đền không cho con đi. Mong thầy cho con lời khuyên phải làm thế nào để con bàn giao lại đền cho người khác mà tâm con đã được yên ổn để tu tập. Con xin tri ân công đức thầy, mong thầy hoan hỷ. Con mong gặp thầy. Gặp đây rồi. Nhìn thấy chưa? Nhìn thấy chưa? Đây cái mặt mẹt của thầy đây này. Đây cái mặt mẹt của thầy đây, nhìn thấy chưa? Đấy đó. Chẳng có gì đặc biệt cả đúng không? Đấy, không có gì đặc biệt cả. Cũng như là mặt chúng ta thôi, không có gì đặc biệt cả. Trường hợp này này, thầy khuyên này. Nếu mà chúng ta buông được cái gì thì buông. Cái việc mà Phật tử có niềm tin vào Phật Thánh và cũng đã kêu gọi phát tâm xây dựng được cả hai ngôi đền để cho nhân dân thờ phụng lễ bái các bậc thánh linh, những vị anh hùng dân tộc, những người có công với đất nước, những người đáng được thờ phụng, đáng được nhân dân lễ kính và học theo đức hạnh của các ngài, để cầu nguyện các ngài gia hộ cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, bách gia chăm họ được cát bảo bình an. Đó là việc tốt, đó là việc mỗi mỗi người dân đất nước Việt Nam chúng ta nên làm, nên khuyến khích và nên cùng nhau làm để kết nối cho con cháu chúng ta nhiều đời, nhiều kiếp về sau, tiếp bước cha ông, uống nước nhớ nguồn, báo Phật, báo Thánh, công đức đã dày công xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trải qua hàng mấy nghìn năm lịch sử vậy. Nhưng nay Phật tử này muốn có người trông nom để một lòng tu tập. Có người đến trông, Phật tử nói có người đến trông một thời gian thì lại bỏ đi. Bây giờ vừa qua có người đến trông thì Phật tử này lại thấy lòng không an. Xin thưa các quý vị, chẳng có ai sống mãi được để lo cho cái công việc hiện tại của mình cả. Kể cả thầy đây cũng không thể sống mãi để lo cho cái ngôi chùa Khai Nguyên và ngôi chùa Tản Viên và các ngôi chùa thầy chủ trì cả. Thầy có lo cho chùa có thì có muốn xây chùa, có yêu chùa, thích chùa đến đâu và muốn xây dựng đến đâu, một ngày nào đó cũng phải nhắm mắt xuôi tay vĩnh biệt ra đi. Thầy có thương và có muốn ở lại với các đệ tử, các Phật tử, với bà con nhân dân để hoằng pháp, để giáo hóa độ sinh, để phá mê khai ngộ cho các quý vị nhiều lắm lắm. Nhưng mà một ngày nào đó cái già cái bệnh nó đến và thầy cũng phải gì buông tay ra đi. Chúng ta hay nghĩ đến gì, con quỷ vô thường, chỉ ở trong sát na, trong hơi thở nó có thể đến bắt chúng ta đi bất cứ lúc nào. Nếu chúng ta đã gặp duyên với Phật pháp, chúng ta muốn theo con đường giác ngộ của Đức Phật, muốn vãng sinh Tây phương cực lạc, thì những cái gì buông được chúng ta nên buông, cái gì có người làm được rồi thì chúng ta nên trao lại cho họ làm, ôm lắm làm gì. Đấy, như thầy bây giờ 7-8 ngôi chùa thầy cũng bắt đầu giao dần cho mấy sư ông lớn rồi. Đấy, ví dụ như là sư ông Tâm thì giao cho chùa Vân Gia rồi, cứ lo dần đi, cái gì mà quá thì thầy mới lo. Sư ông Hạnh thì giao cho chùa Văn Lai, sư ông Bảo thì giao cho chùa ở dưới Hải Dương, Bắc Dũng với các Phật tử dưới đó lên cứ nằn thì cúng thầy đứng tên chủ trì cho các sư ông về, thì bảo thôi các sư ông lớn thì học xong rồi thì cho các sư ông đứng tên chủ trì luôn, để các sư ông có trách nhiệm và các sư ông phải tập làm quen là một người trụ trì. Từ cái chỗ lúc còn nhỏ, từ lúc còn mới như vậy, dần dần sau này nó cứng cáp lên được chứ. Bây giờ thầy cứ làm chủ trì thì đứng cái tên mãi, cứ thầy là đem xây dựng đâu thầy là đem quân đến để xây dựng, các sư thì ở đấy là cái gì thầy cứ lo cho hết. Thế thì đùng một cái mà thầy nằm xuống một cái thì các sư không còn ở chỗ bám víu, cũng không đủ cứng cáp để trông nom, để vận hành, để duy trì thì chết tai luôn. Cho nên thầy cũng đang phải buông dần, mà tiến tới là càng phải buông dần nhiều hơn nữa. Phật tử chúng ta nên thế thôi. Ở tại gia chúng ta cái gì mà buông được cho con cho cháu thì buông dần đi. Tiền tài của cải vàng bạc mà con cháu nào mà tin tưởng mà giao cho nó được thì cứ giao gì, giao dần đi, giữ lại một chút xíu hàng tháng, gọi là có tiền đi xe buýt lên chùa là được rồi, có vài đồng để làm từ thiện hoặc là để cúng dường nho nhỏ là được rồi, những cái lớn đó, bản giao, tin tưởng được thì bản giao đi. Giữ làm gì cho nó khổ các vị, không có mai kia không khéo đùng một cái lại nằm ốm chết một cái thì lúc đó lại hối hận là mình chưa giao được cho con cái này cái nọ cái kia, cho nên đáng lẽ thì được thoát hóa đầu thai về cõi lành, cõi trời cõi người, đáng lẽ thì được vãng sinh Tây phương, như kết quả lại gì, qua 7-7-49 ngày mà thần thức vẫn tiếc cái gì, tiếc cái chút mấy cái bông hoa tai, mấy cây vàng hay mấy cái sổ tiết kiệm hay mấy miếng đất vân vân, chưa giao được, chưa chia được cho các con, cho nên làm thân gì, có khi làm thân súc sinh ở trong nhà, như câu chuyện thầy kể mấy lần là con chó và đống vàng của ông trưởng giả trong kinh A Hàm, kinh Nikaya mà thầy kể vài lần rồi đó. Đấy, cho nên theo thầy khuyên Phật tử này, nếu mà muốn buông thực sự để cầu Phật pháp, để một lòng tu tập, để cầu một đời vãng sinh Tây phương cực lạc á, thì về mình làm cái lễ gia khấn với gì, với Phật, với Thánh, với các ngài ở đó. Thì con đệ tử tên là gì, pháp danh là gì, ngày xưa con thì con cũng được các ngài sang tai lai tiếng cho, nói theo kiểu gì, kiểu nhà Thánh á, được các ngài sang tai lai tiếng cho, rồi bố thí cho gì, chúng con đi khuyến hóa, đóng bè tập phúc, xây dựng lên đền, lên miếu để cung phụng, thờ phụng nhà ngài. Nay thì chúng con tuổi cũng đã cao, sức cũng đã yếu, thì thời gian và sức khỏe cũng không còn được như ngày xưa nữa, và bây giờ lại có các tín chủ trẻ hơn, thì phát nguyện xin được làm việc đó. Xin nhà ngài lại cho con được gì, xin cho con được nghỉ hưu. Nói nôm na thế thôi, xin cho con xin được nghỉ để con về gì, con dành thời gian con tu tập tụng kinh niệm Phật, học hành chính pháp. Nguyện tu tập được bao nhiêu công đức cũng xin đều hồi hướng cho mười phương pháp giới chúng sinh. Hồi hướng tam bảo gia trì cho các ngài được bình an, được trường thọ, được công đức phúc báu và quang minh càng ngày càng lớn, để các ngài trụ thế lâu dài, cứu nhân độ thế, vân vân và vân vân. Thế là nếu mà tin vào cái lời khấn của mình như thế là được rồi thì thôi, nếu mà còn nghi ngờ thì cũng chẳng có gì ngại gì, mà phương tiện là xin cho một đài âm dương đồng sấp đồng ngửa. Không thật mà, không thể nói thật. Văn hóa tín ngưỡng ở thế gian, ví dụ theo bên nhà thánh ấy, chúng ta thấy bên nhà thánh thì thường là gì, khấn thánh xong thì thường là họ xin đài âm dương, nếu mà gì Phật thánh các ngài thì hoan hỉ chứng minh độ chỉ cho con được sở cầu như ý, sở nguyện tổng tâm vân vân gì đó rồi á, chỉ nguyện các ngài linh ứng chứng minh cho chúng con bằng một đài âm dương đồng sấp đồng ngửa, là bắt đầu keng một cái, thế là hai đồng âm dương nó quay tít đi. Thế là nếu mà được đồng âm đồng dương thì có nghĩa là các ngài hoan hỉ rồi, yên tâm để tìm đường tu tập rồi. Đấy gọi là pháp an tâm của thế gian, đúng không? Nếu mà khấn một lần là xin một đài chưa được thì tiếp tục khấn tiếp, tha thiết hơn, gọi là kêu cho nó gì, nó thảm hơn, và tiếp tục là cho một đài âm dương nữa, chưa được thì lại tiếp tục một đài âm dương nữa. Bao giờ các ngài thì các ngài thương, các ngài chứng cho con thì con mới thôi. Đấy gọi là gì? Gọi là phương tiện khiến cho tâm chúng ta được an. Khi chúng ta chưa phải là đệ tử Phật thuần thành, chưa phải là người hiểu Phật một cách rốt ráo, mà chúng ta còn gọi là chân trong chân ngoài, một chân thì ở nhà thánh, một chân thì muốn sang nhà Phật, thì tốt nhất là gì, thôi quan điểm của thầy Phật giáo gì, nó đơn giản lắm, nó hài hòa lắm, nó không có cứng nhắc một cái gì cả. Giới luật của Đức Phật chế định là để phòng phi chỉ ác cho chúng gì, cho chúng ta, chứ không phải là giới luật Đức Phật chế định ra để bắt chúng mày phải như thế, chúng mày phải thế kia tao mới cho theo tao. Không, Phật không bao giờ thế. Nhớ cái điểm đó. Cho nên giới luật chỉ là gì? Là kim chỉ nam, là thước đo để cho chúng ta gì? Đo giống như gì? Giống như cái máy đo nồng độ cồn anh lái xe ngoài đường bây giờ mà thôi. Cho nên chúng ta mà bảo cứng nhắc quá thì cũng không ổn các quý vị. Đấy, cho nên á, trường hợp Phật tử này có thể về khấn nguyện cầu nguyện như thế, và sau khi mà được rồi thì yên tâm để chúng ta thì tìm đường học đạo, trở thành một Phật tử thuần thành, chân chính, chuyên tâm tu tập để cầu một đời vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Một Phật tử nữa hỏi: con kính bạch thầy, xin thầy xá cho con, vì con lại xin thầy chỉ dạy cho con một việc nữa. Chắc là hôm qua hay là lúc nãy hỏi câu trước rồi hay sao. Sáng nay nghe thầy giảng và trả lời về việc cúng dỗ nên con băn khoăn. Chắc là hôm qua. Chắc là trả lời hôm qua, chắc là viết thằng đưa từ hôm qua. Người dưới xuôi lên chỗ con thì họ cúng dỗ theo ngày tháng mất của người đó. Còn người dân tộc ở chỗ con thì ngoài ngày Tết và các ngày có việc lớn thì mới cúng gia tiên. Còn tất cả đều được cúng dỗ vào một ngày tháng riêng đầu năm mới. Vậy con xin hỏi chúng con cúng như thế nào? Vậy con xin hỏi chúng con cúng như thế có được không ạ? Con xin thầy bố thí cho con biết để yên tâm ạ. Con xin tri ân công đức của thầy ạ. Phật tử Nguyễn Thị Xuân, quê ở Thạch Thành, Thanh Hóa. Xin thưa các quý vị, Phật giáo truyền bá vào Việt Nam rất uyển chuyển. Tùy theo cái gì? Văn hóa, tín ngưỡng, dân tộc, vùng miền. Mà Phật giáo gì? Phật giáo cũng uyển chuyển và khéo léo, hoan hỷ để cùng với cái văn hóa tín ngưỡng bản địa để hoằng pháp và lợi sinh. Cho nên nếu như Phật tử là người dưới xuôi thì cúng dỗ vào ngày gì? Cái ngày của người đó tính vào ngày của người đó gì? Người đó mất. Còn Phật tử này nói là ở Thanh Hóa, Thạch Thành Thanh Hóa là người dân tộc, Phật tử này chắc là dân tộc, có thể dân tộc Mường hay dân tộc Giao hay dân tộc dân tộc Thái, dân tộc gì gì đó vân vân. Thì mỗi một cái dân tộc có một cái bản sắc, có một cái văn hóa riêng biệt, đặc biệt là những dân tộc thiểu số ở Việt Nam chúng ta. Thì Phật tử này nói dân tộc của Phật tử này không hay cúng vào ngày giỗ như thế, mà chỉ cúng dỗ vào thì một năm vào cái ngày tháng riêng thôi, mà ngày nhất định cúng cho tất cả các vong như thế. Thì hỏi rằng nên làm như thế nào là đúng. Xin thưa các quý vị, văn hóa dân tộc của chúng ta như thế nào thì chúng ta cứ thế mà làm, có sao đâu. Bản sắc văn hóa dân tộc của chúng ta là chỉ cúng dỗ các cụ, những người đã khuất vào một ngày duy nhất ở trong năm, thì chúng ta cứ vào ngày đó để mà làm. Còn những ngày bình thường chúng ta cứ gì? Cứ tụng kinh là hồi hướng thôi, bình thường thôi, có gì đâu. Hoặc là những ngày đó thì những ngày dỗ đó thì chúng ta gì? Chúng ta làm mâm cơm, chúng ta ăn gì? Chúng ta làm mâm cơm, cúng một mâm, ăn gì cúng lấy như thế. Tụng biến kinh Địa Tạng hay biến kinh Phổ Môn hay biến kinh Di Đà để hồi hướng cầu siêu cho các thụ cụ như thế là gì? Là A-di-đà Phật tác đại chứng minh, hoan hỷ, đại hoan hỷ. Thế là giữ được cả gì? Giữ được cả văn hóa dân tộc, lại thực hành được cả gì? Cả tín ngưỡng tâm linh của một Phật tử tại gia. Nghe hiểu chưa? Phật tử ở dân tộc này và các Phật tử ở dân tộc, chúng ta không cứng nhắc vào cái gì cả. Cũng may thầy sinh ra ở nơi dân tộc, cho nên nay các Phật tử hỏi về gì? Hỏi về đời sống, văn hóa, tâm linh, dân tộc hay là tín ngưỡng hay là dân gian, thầy cũng đều gì? Đều biết sơ sơ. Không dám nói là biết sâu, nhưng mà cũng có thể nói là biết sơ sơ. Vì ngày xưa mới xuất gia cũng chịu khó gì? Tìm hiểu, chịu khó đọc sách, chịu khó học hỏi, chịu khó đi đó đây và ghi lại những cái gì? Cái bản sắc văn hóa ở vùng miền. Cho nên bây giờ các vị có thể hỏi, thầy mới có thể trả lời, các vị hỏi thầy mới có thể trả lời được như thế. Tuy nhiên cũng chưa phải là xuất sắc, chưa phải là hay, nhưng mà thôi, khiến chúng ta cứ vỗ tay hoan hỉ là được rồi. Một Phật tử nữa hỏi, con là Nguyễn Đình Cường, đang công tác tại Hà Nội. Hôm nay con cùng cơ quan lên chùa thăm quan lễ Phật. Con thử vận may viết lá thư này, mong đủ duyên được thầy giải đáp ạ. Đúng là mới lên lần đầu mà được vận may, quá là may rồi còn gì nữa. Có người sáng nay gặp thầy ngoài kia, thầy ơi con biết câu hỏi 4 lần rồi mà vẫn chưa được thầy trả lời. Thế thầy bảo chắc là câu hỏi đưa lên nó trùng vào những cái câu hỏi mà Phật tử đã hỏi rồi, cho nên loại ngay vì vòng gửi gì? Từ vòng gửi xe ấy. Loại ngay từ vòng đầu, tức là từ vòng gì đưa lên mà các sư ở phía dưới và các Phật tử phía dưới họ đọc thấy những câu hỏi trùng nhau thầy vừa trả lời hôm qua rồi, hoặc là vừa trả lời rồi thì không trả lời nữa. Cho nên viết đến 4 lần mà vẫn chưa được trả lời, sáng nay gặp thầy thì thắc mắc và kia. Thầy bảo thôi thì cụ cứ đi vào cụ viết và đưa vào đấy và nói với sư cô phụ trách đấy với các Phật tử ở đấy là bảo con đưa 4 lần rồi vẫn chưa được thầy trả lời. Lần này sáng nay gặp thầy rồi, bạch thầy rồi, mong cái gì? Các Phật tử là các sư đưa lên bàn cho thầy trả lời cho con với. Không biết là đã được trả lời chưa? Mấy câu hỏi lúc sáng nay không biết đã có chưa? Nếu chưa có thì đi vội về viết vội đi, mai gì đặt cách cho mang lên đưa thẳng lên đây cho thầy. Phật Phật tử Nguyễn Đình Cường nói rằng hôm nay con có cơ duyên đã đưa cơ quan lên chùa tham quan lễ Phật. Con thử vận may viết lá thư này, mong đủ duyên được thầy giải đáp ạ. Con thấy trên Facebook có đăng thông tin chiều chủ nhật tới có khóa lễ truyền giới quy y. Không biết khóa lễ này như thế nào và có ý nghĩa gì ạ? Con chưa phải là đệ tử Phật, chỉ là hay đi tham quan các chùa đẹp vào ngày nghỉ lễ Tết. Vậy con có tham gia khóa lễ này được không ạ? Thủ tục để tham gia khóa lễ này cần phải làm những gì ạ? Mong thầy giảng giải cho con được hiểu. Nếu được thì chủ nhật con sẽ tham gia, con sẽ đưa gia đình lên tham gia. Con xin cảm ơn thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Đúng là cán bộ có khác. Là ngày nghỉ mà không cán bộ nhà nước cũng phải, cũng phải là cán bộ của các gì, các doanh nghiệp, cơ quan làm kinh tế vân vân. Ở đây Phật tử nói là nay ngày nghỉ mà cơ quan đưa cơ quan lên chùa, thử vận may, quả thật là may. Có những người may ngay lần đi chùa đầu tiên, có những người may ngay những lần gì đặt bút đầu tiên như trường hợp này đấy. Mà có thể vui hơn nữa là gì, đến chủ nhật này Phật tử này cả gia đình vợ con lên phát tâm quy Tam Bảo thì là càng may, càng may nữa. Xin thưa toàn thể các Phật tử, kính thưa Phật tử Nguyễn Đình Cường, kính thưa thiện nam Nguyễn Đình Cường, quả thật là gì, Đức Phật dạy ở trong kinh là gì, được thân người là khó, được gặp Phật Pháp lại càng khó hơn. Và được gặp ở chính Pháp, và mình được quy Tam Bảo, nương vào Tam Bảo để tu tập, tu nhân tích đức hành thiện, bỏ ác làm lành lãnh giữ, lại biết nghe Pháp, biết đọc kinh, biết tụng kinh, biết chỉ chú, biết niệm Phật, biết nương vào lời dạy của Đức Phật để tu tập phá mê khai ngộ, thì quả thật chẳng có cái thiện nào hơn cái thiện này, chẳng có niềm vui nào vui hơn cái niềm vui này nữa cả. Vì được thân người mà không biết cái Phật Pháp, không biết tu nhân tích đức hành thiện, không biết tu tâm dưỡng tính cầu đạo giác ngộ, thì mất thân này chẳng biết kiếp sau còn được làm người hay không. Mặc dù có thể kiếp này là sung sướng đấy, làm quan đấy, làm tướng đấy, làm đại gia đấy, làm tri thức đấy, làm nhà khoa học đấy, làm nhà bác học đấy, vân vân ABC. Nhưng nếu không biết tu nhân tích đức hành thiện, ăn hết phúc, hưởng hết phúc ở kiếp này, kiếp sau chúng ta không biết đi đâu, về đâu, rồi ấy, nhiều nhiều vô lượng kiếp sau nữa, không biết chúng ta đi đâu, về đâu, thì đây quả thật là gì? Mối họa của nhân gian, gọi là đại họa của kiếp người vậy các quý vị. Cho nên Đức Phật nói về gì? Luân hồi lục đạo, nói về nhân quả báo ứng, nói về sự sinh tử, tử sinh của sáu nẻo trời người Atula, địa ngục ngạ quỷ súc sinh vậy. Cho nên Phật tử này, thiện nam này mới lên chùa lần đầu, thử vận may lần đầu mà đã may như thế này rồi, thầy nghĩ là gì? Chắc chắn cũng phải có nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp với Tam Bảo, với Phật Pháp, với việc tu tập rồi. Qua buổi nghe Pháp này mà lại phát được Bồ Đề Tâm, cầu đạo chính chân giác ngộ của Phật Pháp, của Tam Bảo, mà lại khuyến hóa động viên vợ con, gia đình, cả nhà cùng phát tâm quy Tam Bảo được, thì chẳng còn cái quý nào hơn cái quý ấy. Xin thưa các quý vị, ở trong giới kinh Đức Phật nói gì? Thế gian cho vàng bạc châu báu là gì? Là quý. Nhưng tất cả những đồ vàng bạc châu báu kim cương á, ma não san hô á, xà cừ hổ phách ngọc ngà, tiền tài địa vị ấy, nó không theo chúng ta được bền lâu mãi mãi. Và bằng chứng ấy thì cho dù chúng ta có giàu nứt đố đổ vách, có trở thành một tỷ phú giàu nhất thế giới đi chăng nữa, nhưng đến khi gì cận tử nghiệp đến, nhắm mắt xuôi tay hít vào không thở được ra, hoặc thở ra không kéo được vào, hơi được vào nữa, tức là gì? Chờ chết xác, chết ấy. Thì tất cả của cải châu báu ngọc ngà, địa vị sang giàu hay là tiếng tăm lừng lẫy vân vân đó, đều để lại đằng sau làm kỷ niệm cho thế gian mà thôi. Cho nên Đức Phật nói vàng bạc châu báu tuy là quý, nhưng mà nó không gì, không trường tồn, không theo được chúng ta mãi mãi, mà chỉ có đạo đức, chỉ có phẩm chất, chỉ có đạo hành và công đức của người tu hành mới đem gì, đem lại cái niềm hạnh phúc vĩnh cửu lâu dài mãi mãi cho chúng ta. Và Đức Phật nói Tam Bảo là thứ đem lại cho chúng ta được những, đem lại cho chúng ta được những gì, những sự tốt đẹp, giàu có, quý báu, vĩnh cửu ấy. Vì Phật là gì? Là tự giác, là giác tha, là giác hạnh viên mãn. Phật có sẵn ở trong mỗi mỗi chúng ta, đó gọi là Phật tính đó. Tự tính giác ngộ có sẵn ở trong mỗi chúng sinh, trong đó có chúng ta. Nay chúng ta quy Phật, đầu tiên là gì? Nương vào Phật Thích Ca, Phật Di Đà và Phật Dược Sư mười phương ba đời chư Phật để chúng ta làm đối tượng sở y, quy mệnh kính lễ và nương theo các ngài để tu. Khi mà tu cao, tu sâu, tu lâu, tu chúng, tu đúng rồi á, thì chúng ta gì? Đang quy mệnh, đang kính lễ và đang sống với chính ông Phật ở trong gì? Trong chính chúng ta vậy. Cho nên trong tu đến giai đoạn đó chính là gì? Tâm ta tức là Phật, Phật tức là tâm ta. Ta cũng chính là Phật, Phật cũng chính là ta. Ta và Phật vốn không ai không khác vậy. Đấy. Cho nên đấy là Phật. Pháp là gì? Pháp là Brahma, có nghĩa là gì? Giác ngộ. Là nhập trì tự tính, quý sinh vật giải. Đó là gì? Là pháp. Còn tăng là gì? Là sangha. Sangha thì là gì? Là hòa hợp chúng, là thanh tịnh, là giác ngộ, là hòa hợp. Cho nên chúng ta nương vào gì? Nương vào tự tính giác ngộ, nương vào tự tính gì? Giải thoát. Và nương vào tự tính gì? Tự tính thanh tịnh, hòa hợp vốn có trong chính bản thân mình để tu tập. Nhưng khi chúng ta chưa đạt đến cái trạng thái đó thì chúng ta cần phải gì? Cần phải có Tam Bảo ở bên ngoài, tức là gì? Phật Bảo, Pháp Bảo và Thế Gian trụ trì ở Tăng Bảo đó. Phật tức là gì? Phật Bảo Thế Gian, trụ trì Thế Gian. Ở Thế Gian là gì? Đó là tranh ảnh, là tôn tượng của Đức Phật. Của Pháp Bảo trụ trì ở Thế Gian là gì? Là Tam Tạng Thánh Điển, kinh luật luật. Còn Thế Gian trụ trì Tăng Bảo là gì? Là chư tôn đức hòa thượng, thượng tọa ni, trưởng ni sư, đại đức tăng ni, những người xuất gia có đạo hành, có gì? Có trí tuệ và có cái tâm hoằng pháp, giáo hóa lợi sinh, là người thầy có thể chỉ bảo cho chúng ta biết đường để lội, biết lối để tu, không phải để đi mà để tu. Đấy. Đấy, cho nên quy Tam Bảo đem lại lợi ích thiết thực như thế cho cuộc sống. Cho nên Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không lúc còn trụ thế, ngài nói là gì? Khi tôi đang là một cậu sinh viên, tôi đi đến học môn lịch sử với thầy tôi, lúc đó là cư sĩ Lý Bình Nam. Cư sĩ Lý Bình Nam có giải thích, nói rằng cuộc đời con người ta, hay cụ nói thẳng bằng cụ luôn, bảo cuộc đời của tôi niềm hạnh phúc nhất, đó chính là tôi gì? Tôi được biết, được học và được thực hành theo Phật giáo. Cái niềm hưởng thụ lớn nhất của đời tôi á, đó chính là gì? Đó chính là được gì? Được tu tập theo Phật giáo. Một vị giáo sư nổi tiếng thế giới như là giáo sư Lý Bình Nam phát biểu như thế. Cho nên lúc đó là một cậu sinh viên đang gì? Đang ôm trong mình một gì? Một bầu nhiệt huyết và một cả một gì? Cả một cái biển rộng là gì? Là ước vọng tốt đẹp cho tương lai. Học xong để làm cái này cái nọ cái kia, học xong để xây dựng đất nước, để xây dựng thế giới, kiến thiết cho thế giới vân vân này nó ABC. Nhưng nghe một vị giáo sư nổi tiếng của đất nước nói như thế, một vị sinh viên tức là ngài Tịnh Không lúc chưa xuất gia đó, về suy nghĩ tại sao lại giáo sư, thầy giáo đại học của mình lại nói như thế. Cho nên ngài về ngài tìm hiểu Phật pháp. Sau một thời gian tìm hiểu Phật pháp, bắt đầu ngài mới thấy gì? Ồ, giáo lý của Phật Đà thâm vi diệu, phổ cập và các căn, bậc trí tuệ siêu phàm, thánh nhân xuất thế gian như là Đại Bồ Tát Văn Thù, Phổ Hiền, Quán Âm, Thế Chí, Địa Tạng đại sĩ còn phải cung kính đỉnh lễ cúi mình thọ pháp với gì? Với Đức Phật. Các bậc giáo sư như là thầy mình, thầy Lý Bình Nam đó, còn gì? Còn phát biểu rằng hạnh phúc lớn nhất của đời thầy chính là gì? Được biết, được học và được tu theo Phật giáo. Cái niềm vinh dự và hạnh phúc và sự hưởng thụ lớn nhất của đời cuộc đời của giáo sư đó chính là được tu theo Phật giáo. Tức là hưởng thụ lớn nhất của đời người đó chính là được tu học theo Phật pháp. Cho nên là mà chấn động cái tâm của ngài, tâm của cậu học trò bị chấn động, về đi tìm hiểu mới thấy là Phật pháp quả thật là vi diệu, Phật pháp quả thật là nhiệm màu, Phật pháp quả thật là đem đến cho nhân gian một con đường giác ngộ, một bầu trời rộng mở và một thế giới gì? Hòa bình. Chính vì vậy mà Đại Lão Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không ngài đã quyết định gì? Xuất gia và đi tu, trở thành một bậc cao tăng, một bậc thánh tăng, một bậc tổ sư. Không chỉ Phật giáo, Hồng Kông Phật giáo, Đài Loan Phật giáo, Úc Châu Phật giáo, Trung Quốc, mà đối với cả thế giới. Mà thầy cũng phải nói là gì? Nhờ nghe Hòa Thượng giảng pháp, nhờ nghe Hòa Thượng sách tiến, thầy mới gì? Mới nỗ lực, mới tinh tiến và quyết định đi theo con đường Tịnh Độ Tông, chuyên sâu, nguyện thiết và gọi là đi theo học và tu tập theo pháp môn Tịnh Độ, đặc biệt là Pháp hội Trung Phong Tam Thể Niệm và bây giờ là Pháp hội Quán Âm Tam Thể Niệm. Cho nên thầy nói gì? Lợi ích của quy tam bảo là bất khả tư nghị, chẳng thể nghĩ bàn, là bước đầu cho gì? Cho chúng ta bước chân vào ngôi vị của bậc gì? Bậc thánh nhân xuất thế gian vậy. Là cửa ngõ để cho chúng ta gì? Thoát ly sinh tử chúng khổ. Là nấc thang để cho chúng ta tiến lên thành con đường. Đi tiến lên thành tới cái đích là gì? Thành vô thượng Bồ Đề. Tức là thành gì? Thành Phật đó các quý vị. Cho nên nếu Phật tử này mà đủ duyên hơn nữa, thử vận may, thầy nghĩ là vận may là do chính gì? Vận may á, hôm nay viết lên mà thầy giảng ở đây là đấy là vận may gì? Của vị rồi, của quý vị rồi. Còn hôm này đến chủ nhật này mà đưa cả vợ con gia đình lên Quy Tam Bảo vận may là do chính gì? Chính vị thiện nam Nguyễn Đình Cường này quyết định, chứ không phải là do thầy thầy quyết định nữa. Vì cửa Phật thì luôn rộng mở, và pháp hội mở ra là để phổ độ quần sinh âm dương lưỡng lợi. Khóa quy Y Tam Bảo vào cuối pháp hội, ngày cuối của các pháp hội lớn này, đó là để dành cho tất cả các thiện nam tín nữ thấy mình đủ duyên và phát nguyện đi quy y Phật, quy pháp, quy tăng. Quy y có nghĩa là quay trở về nương tựa vào Phật, pháp, tăng, Tam Bảo để đoạn ác, tu thiện, tu nhân, tích đức, vân vân và vân vân, để cho đến gì? Đến một ngày nào đó chúng ta được ngồi trên tòa sen và hoan hỉ nhìn xuống chúng sinh, nở nụ cười tươi và gì? Thiện tai, thiện tai. Rồi, Phật tử nữa hỏi: con kính bạch thầy, tên con là Trần Tuấn Nam, đang học đại học năm cuối ở Hà Nội. Con có câu hỏi đã thắc mắc từ lâu, kính mong thầy giải đáp giúp con. Khi gia đình con có người mất, người thân thường làm lễ cúng 49 ngày hay 100 ngày. Tại sao lại chọn ngày 49 và 100 để làm lễ ạ? Theo giáo lý nhà Phật thì cúng 49 và 100 ngày như thế để được lợi ích. Cúng 49 hay 100 ngày như thế nào để được lợi ích lớn nhất cho người đã mất ạ? Con xin chiên công đức của thầy. Một cậu sinh viên đại học năm cuối, cái năm thứ ba, hỏi một câu hỏi này, chúng ta thấy gì? Nhiều Phật tử chúng ta quy Tam Bảo nhiều năm rồi mà còn phải xấu hổ. Nói thật là xấu hổ. Thôi xấu hổ đúng thôi, che già măng mọc, đúng không? À, con hơn cha thì nhà có gì? Có phúc. À, tiền tấn thì hậu kế. Hậu kế mà nói gì? Nó tốt hơn, nó giỏi hơn, nó thì xuất sắc hơn, thì đây là cái phúc của Phật giáo Việt Nam chúng ta, cái phúc của dân tộc Việt Nam chúng ta và cái phúc của đất nước chúng ta. Có đúng không? Kể đúng ra mà cứ lẹt đà lẹt đẹt như là chưa ăn cơm đấy. Hay là xấu hổ? Chả có gì phải xấu hổ cả. Mình chưa bằng chúng bằng bạn thì mình phải cố lên cho được bằng chúng bằng bạn. Mà bằng chúng bằng bạn hoặc hơn chúng hơn bạn rồi chứ chớ có khởi tâm gì cống cao ngã mạn mà tổn gì? Tổn phúc. Đấy. Phật tử cậu sinh viên này, không biết là phải Phật tử chưa thì tôi có thiện nam. Cậu sinh viên Trần Tuấn Nam này có hỏi rằng muốn nó biết rằng khi gia đình có người mất thường hay cúng tuần 49 hay 100 ngày, tại sao phải cúng vào 49 100 ngày? Xin thưa các quý vị, ở trong Phật giáo Đức Phật dạy rằng con người ta chết không phải là hết. Không phải rằng ai chết cũng bị đọa trong ba đường ác ngay. Cũng chẳng phải rằng ai chết cũng có thể được vãng sinh về cõi Tây Phương hay cõi trời, cõi người ngay. Người mà tội trong luận đại trí độ Bồ Tát Long Thọ có giải thích là gì? Người tội cực, nặng cực ác, tức là gì? Phạm vào tội tứ trọng và ngũ nghịch. Thì ngay sau khi vừa xả bỏ báo thân, tức là nhắm mắt xuôi tay, đứt hơi thở một cái thần thức liền đọa vào trong các địa ngục khổ ngay. Và là người tội cực ác. Còn người mà gì? Người tu phúc các cực thiện, phúc các cực lớn, công đức các cực lớn. Ví dụ như chúng ta phát nguyện vãng sinh Tây Phương, tu hành mà gì? Tinh tiến, đạt được cái gì? Cái cảnh giới gọi là biết trước các ngày giờ ra đi về Tây Phương, thấy Phật A Di Đà đến báo cho biết trước đúng ngày đúng giờ đó, chúng ta gọi là an nhiên tự tại, đang mạnh khỏe như thế này, tắm rửa sạch sẽ, y phục trang nghiêm, lễ Phật xong rồi thì có thể đứng mà đi, hoặc ngồi mà đi, hoặc nằm theo kiết già mà đi. Trường hợp này thì vừa đứt hơi thở, thần thức liền đã vãng sinh sang Tây Phương Cực Lạc rồi, không cần phải qua gì vài tích tắc, vài sát na, vài giây, vài tiếng, vài ngày mới đi mới được vãng sinh, mà vãng sinh ngay. Đấy, trường hợp gọi là cực thiện, đại thiện, thiện ở bậc gì, bậc thượng phẩm vậy, bậc thượng thượng vậy, thì như thế. Đấy, đối lại với thiện thì là ác, đối lại với ác thì là thiện, như thầy nói rồi. Đấy, còn lại thì cái hạng gọi là, còn lại là hạng gì, trung bình, thiện ác là gì, chưa phân. Có nghĩa trong cuộc sống vị này thì ác cũng gì, cũng phạm, mà thiện cũng gì, cũng làm. Thường trong cái trường hợp này thì nó là nhiều hơn cái hạng cực thiện, mà lắm hơn cái gì, cái hạng người cực ác kia. Chính vì vậy cho nên á, Đức Phật mới dạy và Bồ Tát á, Long Thọ đã giảng trong Luận Đại Trí Độ là gì? Con người ta phần lớn sau khi mới mất thần thức liền sinh ra một cái thân mới, thân đó gọi là trung ấm thân. Cái thân đó nó sống ở trong một dạng là ánh gì? Ánh sáng, nhà Phật gọi là quang minh, ở xã hội chúng ta gọi là ánh sáng. Ánh sáng nó tùy theo, cái người phúc lớn thì có thể nó to như là gì, như nắm tay, như quả bưởi, như là cái bát. Tầm đứa trẻ khoảng gì 4 tháng tuổi ở trong thai mẹ. Ai mà làm bác sĩ mà chuyên khoa về gì, về siêu âm á, thì nhìn thấy bào thai của đứa trẻ ở trong bào thai mẹ 4 tháng nó tầm như thế nào. Nó khoảng tầm như nắm tay, hoặc to hơn nắm tay một chút, tùy theo cơ địa của người mẹ và cái bào thai phát triển của mỗi người. Nhưng nôm na nó khoảng tầm tầm như thế. Và chúng ta biết sống trong cái trung ấm thân đấy, có thể một ngày, hai ngày, ba ngày, bốn ngày, năm ngày, sáu ngày, cho đến gì? Đến 7 ngày, tùy theo từng trường hợp cá biệt riêng, chứ không phải là người nào cứ đến 7 ngày thì mới gì, thân trung ấm đó mới được đi đầu thai đâu. Có những trường hợp thân trung ấm vừa sinh ra thì mấy tiếng đồng hồ đã đi đầu thai rồi. Có trường hợp thì có khi đi vài chục phút đã đi đầu thai ngay. Đấy. Nhưng trong Luận Đại Trí Độ nói rằng đại đa số là gì? Cứ đến qua 7 ngày. Đến 7 ngày thì cái thân trung ấm đó là gì? Lại diệt và lại sinh ra một cái thân trung ấm mới, nếu chưa được đi đầu thai. Hoặc chưa đọa vào ba đường ác, có nghĩa là tội phúc gì? Chưa phân đó. Thì cứ 7 ngày thì lại thay đổi thân trung ấm một lần. Cho nên trong Luận Đại Trí Độ Bồ Tát Long Thọ mới dạy là gì? Tăng ni Phật tử chúng ta cứ cúng vào cái thất giai tuần, cứ tính từ hôm người ấy nằm xuống, người ấy mất đó, cho đến 7 ngày sau thì thường là gì? Thỉnh chư tăng đến để đọc tụng kinh điển để hồi hướng, phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện để hồi hướng cho người đó. Giống như trong kinh Địa Tạng cũng dạy là gì? Đó, thỉnh các Phật tử hoặc đạo tràng đến để tụng kinh Địa Tạng hoặc là niệm Phật, hoặc là gì? Thỉnh chư tăng đến để tụng kinh niệm Phật, hồi hướng và cầu siêu cho vong linh đó. 7 ngày thì cái thân trung ấm đó nó diệt, nó mất đi, thì người ta không sinh lại thân trung ấm mới nữa, mà người đó thần thức liền là đi thoát hóa đầu thai về cõi trời hoặc cõi người, hoặc về cõi gì, cõi Phật, vân vân. Cho nên mới có cái tục lệ là cúng là gì, thất giai tuần. Thất là gì? Là 7 ngày đó. Thất là gì? Là 49 ngày. Và Đức Phật dạy trong Luận Đại Trí Độ Bồ Tát Long Thọ giảng là gì? Là Đức Phật dạy là gì? Trung ấm thân chỉ được gì? Được tối đa là 7 lần hóa sinh. Cao nhất mỗi một lần là 7 ngày. 7 thì 49 ngày là định nghiệp bắt buộc phải đi thoát hóa đầu thai, hoặc rằng vào 3 cõi ác, hoặc rằng sinh lên 3 cõi thiện và trung thiện, tức là vừa thiện vừa ác, như cõi người và cõi Atula đó, thiện là cõi trời, hoặc rằng được vãng sinh về cõi Phật, tùy theo nhân duyên tu tập nhiều đời nhiều kiếp của người đó và đại chúng cộng tu và hồi hướng cho họ như thế nào, vân vân. Và cái sự giác ngộ của thần thức của người đó trong giai đoạn thì ở trong trung ấm thân như thế nào. Cho nên chính vì vậy mà thầy mới xây phát nguyện xây dựng tháp báo ân là như thế. Tháp báo ân là chỉ để dành cho các Phật tử quy Tam Bảo. Các Phật tử phát nguyện là gì? hướng về với Phật, với Pháp, với Tăng. Sợ rằng trong quá trình mình sống, mình tu, mình chưa được vãng sinh ngay sau khi mình vừa đứt hơi thở vừa mất. Cho nên làm cái phương tiện cho các cụ gì? Sau khi xả bỏ báo thân, hoặc là đem cho cốt lên nhập bảo tháp, hoặc là đem gì? Nếu mà ở nhà đình, gia đình chúng ta không đoàn kết, không hòa hợp được, để chúng ta gửi cho cốt lên bảo tháp, thì có phương tiện là gì? Là làm một cái gì? Cái ảnh là được. Ảnh cũng được. Hoặc là một cái bài vị là được. Còn thì ở quê, con cháu nó mang cái cho cốt về quê nó chôn gì? Kệ con cháu, kệ chồng con, kệ họ hàng. Làm một cái bài vị hoặc một cái ảnh của mình gửi lên trên tháp báo ân, và trong 49 ngày đó thì ngày nào các sư ở chùa cũng tụng kinh, cũng niệm Phật và cũng gì? Cũng hồi hướng cho. Biết đâu may mắn trong 49 ngày đó, khi mà vong linh thần thức thân trung ấm của các quý vị mà giác ngộ ra, mà thấy rằng ôi mình vừa mới chết đi, chồng nó gì, nó cũng chẳng đến thăm mình thường xuyên, vợ nó cũng chẳng đến thăm mình thường xuyên, con cái cháu chắt nó cũng chẳng đến thăm mình thường xuyên. Từ hôm chết đến nay, nó đem cốt bài vị hay linh ảnh mình lên tháp, hoặc là nó đem về mộ nó nhập, nó chôn đấy rồi, chẳng thấy ai đến cho mình. Thậm chí là gì? Có khi là còn khởi ra cái tư tưởng là sợ mình đi về để ăn, hoặc là để bắt người thân nữa. Cho nên nó tìm thầy, tìm bà bên đó, nó yểm vù yểm bè, nó răng kín nhà cửa đất cát, cho nên thấy mà gì? Đau đớn lòng. Thôi, tình duyên, duyên nợ, nguyện là dứt từ đây. Con nay học Phật đêm ngày xá chi, mong rằng 7 ngày qua đi, con đã được thấy Phật đi theo sau ngài. Thế là nguyện như thế xong một cái là gì? Tự nhiên là ngẩng mặt lên nhìn thấy gì? Tôn tượng của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật hàng ngày mà mình lễ bái đó, phóng hào quang, thấy từ trên tay của tôn tượng đó cầm đài sen bằng gỗ tự nhiên thành đài sen đi, phóng quang minh rực rỡ đưa xuống trước mặt mình, và mình hoan hỉ nhẹ nhàng A Di Đà Phật bước lên đài sen và liền là theo sau gót Phật vãng về Tây Phương. Nếu 47-49 ngày mà chưa được điều đó thì vào những pháp hội lớn như thế này, pháp hội Địa Tạng, pháp hội Quan Âm, pháp hội Trung Phong, ngày nào mà chẳng thầy chẳng đích danh để hồi hướng cầu nguyện cho chúng ta, hồi hướng chúng ta chú nguyện và mong cho các liên hữu Phật tử đồng tu đã quá vãng an trí nhục thân, hoặc là di ảnh và linh vị tại tháp báo ân chùa Khai Nguyên đồng sinh tịnh độ, đúng không? Đấy. Cho nên nếu 47-49 ngày con chưa đủ phúc để vãng sinh, chưa được đi đầu thai, thì thôi coi như cái tháp báo ân đó là cái nhà chung cư cao cấp để cho gì? Để cho mình đi về trong khi mình chưa được thoát hóa đầu thai, cũng không bị đọa trong ba đường ác. Cho nên đây là cái ngôi nhà chung cư cao cấp, hoan hỉ ngày nào cũng được ăn uống gì? Ăn uống no đủ và được nghe lời kinh tiếng kệ, chẳng phải là vui hơn nằm mà lạnh lẽo ở ngoài nghĩa địa ấy hay sao? Đấy, đấy là một phần gì thầy lo xa nghĩ rộng cho chúng ta. Một phần nữa là gì? Để cùng với các Phật tử, cùng với chúng ta kết duyên với gì? Với con cháu, với họ hàng, với người thân. Bình thường trước đây rủ nó đi chùa, nó bảo ôi mẹ suốt ngày lúc nào cũng chùa, cha biết là mẹ lên chùa để học được cái gì, mẹ học được cái gì ở nơi mấy ông sư ở trên chùa ấy, cha biết là thế nào, mẹ cứ u mê mê ấy. Nghe thấy mấy cái ông sư suốt ngày là lúc nào cũng Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thế nó nói mà mình gì, nó thì trẻ, nó khỏe, nó học nhiều hiểu rộng, nó thì nó nói lý lẽ thì chúng ta không cãi lại được. Cho nên vì không cãi lại được thì mình cũng thầm thôi thì cha mẹ sinh con, trời sinh tính, mình sống mình chưa độ được được nó, tao chết, mày đem cho cốt của tao lên tháp để gửi, rồi chẳng nhẽ ngày giỗ ngày Tết mày lại bỏ cho tao hương lạnh khói tàn hay sao? Ít nhất một năm ngày giỗ ngày Tết mày cũng phải lên thắp hương cho tao. Mà sống tao không độ được mày thì gì? Chết tao nguyện sẽ gì? Tao sẽ độ mày. Đấy, đấy thầy nói gì? Nói là nôm na, nó quê quê như thế chúng ta nghe cho nó vui, đúng không? Đó, đấy, thấy không? Thế là chết thì gì? Mình chẳng độ được nó, nói nó không nghe. Nó bảo mẹ hay là bố thì lúc nào cũng thế, lúc nào cũng chùa, cái gì cũng chùa, không biết là ông sư cho bố cho mẹ ăn bùa ăn bả gì mà bố mẹ lúc nào cũng chùa, lúc nào cũng sư. Thế kệ nó, hoan hỉ đi, duyên nó chưa đến. Giống như gì, trái cây nó chưa đến lúc chín ấy mà, nó mới đơm hoa nó mới kết trái, chúng ta bảo nó chín sao được, cho nên chưa chín, kệ nó đi. Rồi tới ngày, tới tháng, tới thời, tới giờ, mày cũng sẽ phải gì? Phải chín thôi. Sống bố mẹ chưa độ được cho con thì chết, bố mẹ gì? Sẽ làm duyên, làm phương tiện, cầu Phật, cầu thầy, cầu chư tăng, cầu đại chúng gì? Sẽ độ cho con. Cho nên khi mình chết, ít nhất là cái hôm mang cho, mang cốt đến, nó đây lần đầu tiên nó biết tới chùa và biết lễ gì? Khi mà cúng các sư thì tín chủ kiền thành đỉnh lễ tư bái. Tức là gọi là tín chủ, tức là con cháu kiền thành đỉnh lễ, lễ Phật là và lễ vong linh gì, bốn lễ. Nghe nói như thế thì là nó thấy các cụ các vãi đi hộ phúc hộ đám thì các Phật tử chúng ta đi trợ duyên cho đạo bạn đồng tu lễ, nó cũng phải lễ chứ. Đúng chưa? Nó không phải lễ chứ. Có thể đây là lần đầu tiên trong đời nó gì? Nó biết chắp tay đối trước gì? Nó quỳ hoặc nó ngồi xổm cũng được, kệ xác nó các quý vị. Miễn là gì? Khi mà hạ sư là gì? Tín chủ kiền thành đỉnh lễ tư bái. Thế là tất cả cùng suy xuống để lễ lên cho đến bốn lần như thế. Và thỉnh thoảng mỗi khi thỉnh đến đi, các sư đọc đến tên bố hoặc tên mẹ hoặc tên người thân của nhà các vị ấy, và các vị biết chắp tay là gì, nó bổ Phật vài cái cũng được các quý vị, cũng tốt mà. Hơn là từ trước đến nay nó coi là Phật như là mê tín dị đoan, coi sư như là ông sư thì bỏ bùa bỏ bả cho bố cho mẹ nó. Nhưng bây giờ nó lên nó thấy gì? Không phải, chùa chiền cũng trang nghiêm, cũng thanh tịnh, cũng đẹp đẽ. Nhìn cái đại tượng Phật ấy, nhìn cái tới đây xong cả đại giảng đường, nó nhìn thấy mà nói gì? Mắt chữ A, mồm chữ O. Nó phải biết rằng cái kiến thức của mình trước đây nghĩ về nhà chùa, nghĩ về các sư hoàn toàn là gì? Sai sự thật. Nó nghĩ rằng các sư chỉ có biết gì? Cả ngày chỉ có biết cốc cốc gõ mõ tụng kinh Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, đúng không? Nhưng bây giờ nó lên nó nhìn thấy, nó bảo là hóa ra mình giống như gì? Ếch ngồi đáy giếng mà thôi. Đi qua một vòng chùa, lên các tầng tượng Phật, thậm chí sau này xong cái đại giảng đường này nó ra, nó nhìn nó thấy là gì? Rồi lên nhìn tháp nơi gửi cho cốt của bố mẹ, của ông bà, của người thân nó thì nó mới thấy là gì? Trang nghiêm quá, sạch sẽ quá, thanh tịnh quá. Quả thật là gì? Lợi ích thật. Còn hơn gấp trăm, nghìn, gấp vạn lần để bố mẹ nó thì nằm ở ngoài nghĩa trang lạnh lẽo với nấm mộ hoang tàn, mỗi một năm mới đến viếng có một lần. Rồi nay nó đến nó thấy, nó thấy trong cái nơi cái tháp thờ lúc nào cũng gì, cũng thanh bông hoa quả, đèn điện sáng gì sáng trưng, lúc nào cũng có tiếng giảng kinh thuyết pháp niệm Phật của của các sư các thầy hoan hỉ quá. Trước đây hóa ra mình thì mình nghĩ sai về chùa, nghĩ sai về tâm nguyện của ông bà, của cha mẹ, của người thân của mình. Thôi mình sai rồi, nay mình gì quay đầu cáo lỗi với Tam Bảo, với Phật, với Pháp, với Tăng và với các gì các thầy và với cha với mẹ. Con nguyện từ nay con cũng gì tiếp bước theo ông bà, theo cha mẹ, theo người thân, con quy Tam Bảo và con trở thành một Phật tử tại gia. Đấy. Đấy là gì? Đấy chính là gì? Sống tao không độ được mày, chết tao làm ma, tao phương tiện tao gì cầu Tam Bảo, cầu thầy, cầu tăng, cầu sức của đại chúng để độ cho chúng mày. Đấy là phương tiện. Cho nên đấy, 49 ngày chưa được thoát hóa đầu thai, chưa được sinh về cõi lành, không lo. Chúng ta còn có cơ hội để tu giống như bây giờ chúng ta này này. Đấy, tu một pháp hội chưa ngộ, tu hai pháp hội chưa ngộ, tu ba bốn năm pháp hội không ngộ được nhiều thì cũng phải ngộ được chút gì, chút ít các quý vị. Về chịu khó nghe giảng tụng kinh dần dần, Tam Bảo gia hộ, tự tính chúng ta cũng sẽ gì, cũng sẽ phát khởi. Và tự nhiên dần dần chúng ta là gì, để hiểu đúng, hiểu chúng về về giáo lý Đức Phật và tu tập gì đúng thôi đó. Cho nên lợi ích của cúng gì 49 ngày là như thế, hoặc cúng 100 ngày lợi ích cũng tương tự như thế thôi, có gì đâu. Theo tùy theo tục lệ, có những nơi thì cúng 100 ngày tức là cúng gì gọi là dỗ hết đó. Ngày xưa là phải 1 năm hoặc 3 năm, nhưng thôi bây giờ thì 100 ngày thôi. Đấy. À nên đó, những ngày cúng ngày lễ như thế để Phật tử này hỏi, cháu này hỏi là làm thế nào trong những cái tuần lễ 35 49 149 100 ngày như thế làm nó được lợi ích. Phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện, tụng kinh niệm Phật để hồi hướng cho người thân, giống như trong kinh Địa Tạng Đức Phật dạy đó, là cách làm gì trọn vẹn nhất, tốt đẹp nhất và lợi ích nhất. Sao vẫn còn nhiều câu hỏi chứ? À còn hai câu. Ý, nói khí không phải các cụ, cho nhà cháu xin vài phút nữa nhé, chịu khó ngồi trả lời nốt, không có hai người họ hỏi nữa. Kính bạch thầy, con là Nguyễn Thị Hiền ở Bắc Giang, con xin có câu hỏi mong thầy giải đáp giúp con ạ. Nhà con hiện có ban thờ Bồ Tát Quán Thế Âm, trước khi cha mẹ con còn khỏe thì hàng ngày mẹ vẫn lên thời khóa tụng kinh làm lễ vân vân, nhưng mẹ con hiện nay đã hơn 80 tuổi, đã già yếu rồi nên không lên thời khóa tụng kinh cũng như hương khói cho ban thờ được nữa. Vợ chồng con còn trẻ, còn bận bịu con cái và công việc, nên từ trước tới giờ cũng không tụng kinh mà chỉ thắp hương cúng Phật ngày rằm và mùng 1. Cho con hỏi, nếu có ban thờ Phật Bồ Tát tại nhà mà không làm lễ đầy đủ hay tụng kinh hàng ngày thì có mắc tội không ạ? Gia đình con đưa tượng Bồ Tát lên chùa có được không ạ? Con phải làm như thế nào để cho ổn thỏa nhất ạ? Con mong thầy giải đáp cho con được hiểu. Con xin chiên công đức của thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Hạnh phúc lắm, vinh dự lắm, quý hóa lắm, mới gì, mới sinh vào một gia đình có bố mẹ theo Phật Pháp mà lại thờ Phật ở tại nhà nữa. Được thân người là khó, được gặp Phật Pháp lại càng khó hơn mà. Nay Phật tử này sinh ra trong một gia đình được bà cụ mẹ mình theo Phật Pháp như vậy. Nay tuy bà cụ già không tụng kinh niệm Phật hương khói được nữa, thì vợ chồng kế tục bà cụ để hương khói, tuy còn bận bịu công việc chưa tụng kinh được, nhưng cũng gì, cũng không sao. Chưa tụng kinh được, chỉ cần gì, lên một tuần hương vào mỗi buổi sáng hay mỗi buổi tối, thay ba chén nước hoặc năm chén nước cúng vào mỗi buổi sáng, đứng trước tranh ảnh tôn tượng của chư Phật Bồ Tát, lễ hoặc xá, ba xá thôi các quý vị, công đức cũng từ đó mà sinh ra, phúc báo cũng từ đó mà có vậy. Nếu còn biết phóng sinh tu phúc, làm các việc thiện nữa, thì công đức và phúc đức cả hai đều là từ đó mà sinh ra. Đây gọi là nhân duyên lắm, phúc đức lắm, tốt đẹp lắm, đừng có bỏ phí đưa nữa vậy. tượng cứ để đấy mà thờ. Các con chưa tụng kinh được thì cứ đi, cứ quét dọn là sạch sẽ ban thờ. Nếu không ngày nào cũng xá cũng lạy được thì mùng một ngày rằm một tháng đôi tần tuần cũng được. Đó. Thanh bông hoa quả, có điều kiện thì cứ héo thì thay, mà không có thì mua lấy cái quai bánh, cái hộp bánh gì để vài tháng thay một lần cũng được. Nước thì ngày nào thay cũng được, mà nếu không lười lười thì 7 ngày thay Phật cũng không, không quở chúng ta, cũng không trách chúng ta. Cho nên nhân duyên phúc đức như thế rồi thì cứ thế mà để mà thờ cho gì, cho gia nội bình an vạn sự như ý cát tường vậy. Một câu hỏi cuối cùng trong ngày hôm nay, Phật tử hỏi kính bạch thầy bố thí giảng giải cho con được biết với con đã tìm hiểu Phật pháp và tu tập được lâu, con cũng muốn xuất gia tu đạo để được giải thoát, được sinh về cõi cực lạc. Nhưng lúc trước con vô minh nên con lỡ quan hệ nam nữ khi chưa kết hôn. Vậy bây giờ con đi tu thì có ảnh hưởng gì đến giới luật cũng như bước đường tu học của con không ạ? Con muốn trở thành người xuất gia chân chính và luôn sám hối về những việc mình làm để xứng đáng và để là người con Phật, để xứng đáng là người con Phật. Con xin thầy chỉ dẫn cho con Nam Mô A Di Đà Phật. Vẫn xuất gia bình thường. Phật thì tận độ chúng sinh. Lúc mê chưa ngộ mình làm sai, Phật thương chúng ta còn gì chẳng hết, ai Phật phải đi quở trách và đánh phạt chúng ta đâu. Khi chúng ta chưa biết đến Phật pháp, chúng ta còn là người tại gia, chúng ta thì có vi phạm vào những cái việc như thế, nó về đạo đức, về lối sống, nó phạm vào cái đạo đức và lối sống gọi là buông thả của chúng ta thôi. Còn chúng ta thì chúng ta khi hiểu được Phật pháp, chúng ta phát nguyện xuất gia, kể từ khi xuất gia chúng ta sống thanh tịnh chỉ trai, giữ giới đầy đủ để tu tập, đó mới là cái điều quan trọng nhất. Cho nên trường hợp này thì vị này Phật tử này hoặc thiện nam tín nữ này, nếu có tâm nguyện xuất gia thì vẫn xuất gia bình thường, không có vướng mắc gì cả. Nhưng từ khi xuất gia trở đi là phải sống thì trang nghiêm thanh tịnh vân vân, để thượng cầu Phật đạo, hạ hóa chúng sinh, báo Phật ân đức, tiếp dẫn hậu lai. Đấy mới gọi là người xuất gia chân chính vậy.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước cực lạc.